Chương 26, ngươi thật nhiều ý đồ xấu xa. Vũ Trương khó có thể tin trừng lớn mắt, thần giới. Nghe đồn, từ buổi đầu khai thiên, bên trong thần giới cũng có tồn tại thiên địa, nó là nơi mà nhóm cổ thần cư trú, ở đó thần nhân đều là bẩm sinh đã như thế, là những vị thần cao nhất, vô cùng tôn quý. Bọn họ khác với những tiên nhân hóa kiếp, tiên nhân còn được xưng là hậu thiên tiên, đều là người khổ tâm tu luyện đắc đạo mà thành. Cũng bởi vì người đắc đạo thành tiên càng ngày càng nhiều, thần giới không thể nào có chỗ cho thêm nhiều tiên nhân, nhóm cổ thần đành phải sáng tạo nên một nơi cư trú mới, cũng chính là tiên giới mà người tu chân nói đến. Sau khi tiên giới xuất hiện, thần giới liền thành truyền thuyết, một nơi mà sự tồn tại của nó như thật như hư. Hơn nữa trải qua hàng tỷ năm lễ rửa tội, hiện nay chẳng còn ai có thể do thám xem nó có thật sự tồn tại cùng thiên địa hay không. Ta nghe đồn như vậy, bất quá, cực phẩm linh thạch từ tiên giới truyền xuống là một chuyện đã được chứng thật. Còn về phần tuyệt phẩm linh thạch, Vũ Liêu lắc đầu, tỏ vẻ hiện nay không ai có thể chứng minh được tuyệt phẩm linh thạch là xuất phát từ nơi nào. Vũ Trương nghe Vũ Liêu nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm tuyệt phẩm linh thạch, thiếu phu nhân thật muốn đổi nó thành loại linh thạch khác sao? Vũ Liêu tương đối sảng khoái, cất kỹ tuyệt phẩm linh thạch, lập tức hướng Âm Tế Thiên nói lời cảm tạ thiếu phu nhân ban thưởng, chúng ta nhất định không phụ ủy thác của thiếu phu nhân, linh thạch đã đổi sẽ phân cho các đệ tử trong viện Hoành Trường lão. Vũ Trương định nói thêm cái gì đó, không ngờ lại bị Vũ Liêu hung hăng trừng mắt một cái, lời vừa muốn nói ra, lại đành phải nuốt trở về. Vội vàng hướng Âm Tế Thiên cảm tạ, cùng Vũ Liêu rời đi sân. Vừa mới rời khỏi viện tử, Vũ Trương liền nhịn không được oán trách, ngươi làm gì không có cho ta nói hết. Đem tuyệt phẩm linh thạch đổi thành loại linh thạch khác thật sự là đáng tiếc, cũng không đáng. Vũ Liêu liếc mắt xem thường, ngươi ngốc à? Không nhìn ra thiếu phu nhân là muốn lấy lòng chúng ta sao? Hắn đồng ý dùng linh thạch của thần đổi thành loại linh thạch khác để thưởng cho hạ nhân, liền chứng minh hắn nguyện ý muốn ở lại chỗ này. Vì sau này càng có thể dễ dàng đi lại trong viện Hoành Trưởng lão, tất nhiên là muốn cùng hạ nhân trong viện Hoành Trưởng lão tạo quan hệ tốt. Cho nên, chúng ta sao có thể bỏ đi tâm ý của thiếu phu nhân? Hơn nữa, đối với thiếu gia mà nói đó là điểm tốt. Về phần tuyệt phẩm linh thạch, chúng ta có thể đem nó giao cho thiếu gia hay là Hoành Trưởng lão đổi lấy loại linh thạch khác đến đưa cho những người khác. Như vậy, chúng ta vừa nhận tâm ý của thiếu phu nhân, lại không để cho Bắc gia mất đi một khối tuyệt phẩm linh thạch, chẳng phải là vẹn toàn đôi đường sao? Vũ Trương vừa giận vừa cười nói, ngươi thật nhiều ý đồ xấu xa. Vũ Liêu nhướng mày cười đắc ý, nếu ta không nhiều ý đồ xấu, thiếu phu nhân có lấy được tuyệt phẩm linh thạch của Phong Trưởng lão, chúng ta cũng không được thưởng nhiều như vậy đâu. Đúng. 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 Đều là công lao của ngươi, đi đi. Hai vị Vũ rời đi rồi, Âm Thế Thiên vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn nơi này cách cửa đại viện xa tầm 80 trượng, không khỏi dùng ngón út đào đào lỗ tai, hai người nói chuyện lớn tiếng thật. Cách xa như vậy mà vẫn nghe thấy tiếng các nàng. Hắn buồn cười mà lắc đầu, sơ soạn cái đầu chẳng có chút tóc nào, xoay người trở lại phòng. Âm Thế Thiên vốn định chờ Bắc Minh trở về mà hảo hảo nói chuyện, không ngờ, đợi cả một ngày cũng không thấy Bắc Minh. Bất quá, chờ từ đêm cho đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy lại nhìn thấy tiểu thí hài kia. Chương 27, Tiên Phát Chế Nhân. Hài đồng hẽ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân vào phòng, không nói một lời, ngồi vào trước mặt Âm Thế Thiên, đôi môi nhỏ phấn nộn gắt gao mím lại thành một đường thẳng, rõ ràng là khuôn mặt chẳng có gì thay đổi, nhưng lại khiến Âm Thế Thiên mơ hồ cảm thấy hài đồng là đang ủy khuất. Âm Thế Thiên khó có được hảo tâm mở miệng hỏi, làm sao? Hài đồng không lên tiếng, bộ mặt cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn hắn. Âm Thế Thiên bị hài đồng nhìn chằm chằm, da đầu run lên, quyết định nói sang chuyện khác hỏi, tỷ, ặc, ca của ngươi, hắn vẫn tốt chứ? Mâu quang bình tĩnh của hài đồng rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, giật giật môi, ngươi quan tâm ý lìa sao? Âm Thế Thiên nhìn ra được sắc mặt hài đồng dịu đi rất nhiều, tất nhiên không muốn hài đồng lại mất hứng, liền thuận theo mà nói, đương nhiên. Khuôn mặt cương cứng của hài đồng rốt cuộc xuất hiện buông lỏng, có chút không được tự nhiên hỏi, vậy ngươi vì sao không đi thăm ý ỉa? Hài đồng đây là vì đại ca, tới tỏ nỗi bất bình sao? Âm Thế Thiên cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng mà, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia, thì không thể nào cười ra đến, nơi này không phải phòng của ý ỉa sao? Ta cho rằng ý ỉa sẽ trở về nơi này, cho nên vẫn ở đây chờ ý ỉa, không nghĩ tới đến giờ này cũng không thấy được bóng dáng, sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Bắc Minh được hộ vệ đỡ rời đi, cho nên, khi nói xong lời cuối cùng, còn ngậm thêm vài phần cẩn thận. Chung quy hắn là đối tượng xung hỉ của Bắc Minh, nếu Bắc Minh vạn nhất có chuyện gì, chắc chắn Bắc gia sẽ đem toàn bộ sai lầm đều đổ lên trên người hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là không muốn vừa xuyên tới dị giới, liền làm vật bồi táng cho người khác, với hắn mà nói thật sự là không có lời. Hai đồng nhíu lại mi tâm, nét đôi môi không đáp lời, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên, như là đang suy đoán tính chân thật trong lời của hắn, hoặc như là nghĩ đến nên trả lời hắn như thế nào, tóm lại, để người khác đoán không ra tâm tư. Cũng bởi vì khuôn mặt của Hai đồng, bộ dáng thoạt nhìn thập phần mất hứng, khiến Âm Tế Thiên lại càng ngày càng cảm thấy, Bác Minh rất có khả năng là xảy ra chuyện. Bất quá, hắn vẫn là bộ dáng bất động thanh sắc, thò tay đem Hải Đồng kéo vào trong lòng mình, nâng lên ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, cuối cùng, tại sao gáy bồi hồi không đi? Cổ này thật là vừa mềm vừa mịn. Chỉ cần thoáng dùng lực bóp một cái, chắc sẽ bẻ gãy nhỉ. Đáy mắt Âm Tế Thiên đột nhiên chợt lóe một mạt hung ác nham hiểm, mau đến mức người ta bắt giữ không được. Nếu bất ngờ mà ra tay, thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng nhất thời không kịp phòng. Cũng không biết tu vi của tiểu thí hài này như thế nào. Bất quá, cho dù một lần không chết, thì hắn còn có thể dùng pháp khí mà tịch thiện, tịch lễ chuẩn bị, bắt lấy Hải Đồng này làm con tin. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, mâu quang không khỏi tối sầm lại. Hắn trước kia không phải là một người thiếu kiên nhẫn, nhưng mà, tình huống hiện tại bất đồng, hắn vừa không có thực lực, cũng không có thế lực của riêng mình, chỉ có thể tiên phát chế nhân, mới có phần thắng. Mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả, ta cũng đều tin tưởng lời ngươi nói. Liên tại lúc Âm Tế Thiên miên man suy nghĩ, Hai Đồng đột nhiên lên tiếng, sau đó, ngẩng đầu, còn có. Hai Đồng đột nhiên dừng lại, Âm Tế Thiên giật mình kinh ngạc nên cúi đầu xuống nhìn, đôi môi hai người cứ thế mà dán lên nhau, hơi thở nóng ấm lao thẳng đến, ngứa, khiến Hai Đồng kìm lòng không đậu mà nhẹ nhàng cắn một ngụm trên môi Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, bất quá, cũng không có đem tiểu thí hài xem vào mắt, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt như cũ, nhích lại gần một chút, hỏi, còn có cái gì? Hai Đồng nhìn đôi môi hồng nhuận sáng bóng kia, đồng tử càng ngày càng phát ra thâm trầm, nâng lên tay phải, dùng ngón cái tại trên môi Âm Tế Thiên ma sát qua lại, dùng tiếng nói có chút khàn khàn nói, Bác Minh, y lìa rất tốt. Nghe vậy, Âm Tế Thiên tức giận trừng mắt, dùng lực cắn một ngụm lên ngón tay Hai Đồng, tiểu thí hài, lần sau khi nói chuyện, đừng có mà suy nghĩ lâu như vậy được không? Nếu tiểu thí hài lại không lên tiếng, hắn liền sẽ thật sự ra tay ngon độc. Nếu có thể một phát thành công thì còn tốt, bằng như thất bại. Chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chương 28, ta có nương tử. Hai Đồng một chút cũng không biết mình thiếu chút nữa liền bị người ta bẻ gãy cổ, vẫn chăm chú xem xét dấu răng lưu lại trên ngón tay, không có kêu đau, cũng không có tức giận, thậm chí khi nhìn đến ngón trỏ tràn ra máu, còn dùng đầu lưỡi khéo léo phấn nộn theo dấu răng nhẹ nhàng liếm, như là đang ăn mỹ vị thế gian, hình ảnh kia có một loại quỷ dị mê người khó có thể nói thành lời. Âm Tế Thiên nhìn cử chỉ của Hai Đồng, mày không khỏi dương lên, thầm nghĩ, thật sự là một hài tử kỳ quái. Ban đêm, Hai Đồng ngủ lại trong phòng. Âm Tế Thiên nhìn giường lớn đỏ thẫm có thể dung nạp hơn 5 người, cũng chẳng thèm lên tiếng phản đối. Tuy nhiên Hai Đồng có thói quen thật không tốt, đó là thích ôm người khác ngủ, hơn nữa, không phải ôm cánh tay hắn, cũng không phải ôm eo hắn, mà là giống Bắc Minh hôm qua ôm hắn, dùng thân thể nho nhỏ kia, để Âm Tế Thiên gối lên trên vai Hai Đồng, đem cả người hắn lủng vào trong ngực, tư thế này muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu quái dị, càng muốn mạng là hắn thế nhưng không thể tránh ra khỏi vòng tay của Hai Đồng. Tiểu thí hải, ngươi có thể đổi tư thế ngủ hay không? Âm Tế Thiên giật giật thân mình, ngươi như vậy khiến ta rất khó chịu. Hai Đồng nhíu mày, thập phần bất mãn với lối xưng hô của Âm Tế Thiên, Dược Đồng. Ta gọi là Bác Dược Đồng. Bác Dược Đồng thấy Âm Tế Thiên tựa hồ thật sự ngủ không được thoải mái, chỉ có thể không tình không nguyện mà buông tay ra, sửa lại ôm lấy cánh tay hắn. Lần này đổi thành Bác Dược Đồng ngủ không được an ổn, lại buông tay ra. Đổi thành ôm eo Âm Tế Thiên, nhưng mà, vẫn là cảm giác thiếu cái gì, khiến Bác Dược Đồng thấy toàn thân đều trống rỗng, làm người ta bất an. Âm Tế Thiên thấy Bác Dược Đồng lăn qua lộn lại, khiến mình cũng không thể ngủ yên, đành phải vươn tay đem Bác Dược Đồng ôm vào lòng, khiến Bác Dược Đồng gối lên trên cánh tay của mình. Lúc này, Bác Dược Đồng rốt cuộc an phận xuống dưới. Ngày thường, ngươi một mình thì ngủ như thế nào? Âm Tế Thiên tò mò hỏi. Điều này làm cho hắn không thể không nhớ tới hai khuôn mặt cười đến méo mó của Vũ Trương cùng Vũ Liêu, lại hỏi một câu, ngươi sẽ không phải là còn ngủ cùng bà Vũ đi. Âm Tế Thiên thấy Bác Dược Đồng không lên tiếng, cho rằng Bác Dược Đồng đang thẹn thùng, không chịu thừa nhận việc này, liền trêu ghẹo nói, ta thấy ngươi tốt nhất nên sớm cưới nương tử về nhà, như vậy ngươi mỗi đêm đều có thể ôm nương tử mà ngủ. Ta có. Trong lòng truyền đến thanh âm không quá vui vẻ. Hửm. Cái gì? Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt. Nhất thời không rõ ý tứ của Bác Dược Đồng. Ta có nương tử. Âm Tế Thiên không khỏi liễu lưỡi, con nhỏ như vậy mà cha ngươi đã cưới vợ cho ngươi. Tiểu thí hải mới có mấy tuổi thôi mà. Thoạt nhìn chắc cũng 18, 9 tuổi đi. Tiểu thí hải có thể cùng nương tử nhà mình có cuộc sống tính phúc mỹ mãn sao? Ấc. hình như nghĩ quá xa. Bác Dực Đồng gật gật đầu, Âm Thế Thiên nghĩ chắc là người thời xưa luôn thành hôn sớm, 8, 9 tuổi có vợ cũng không là chuyện lạ gì. Bất quá, chỉ cần nghĩ tới bộ dạng đứng đắn ông cụ non của tiểu thí hài này, liền khiến hắn nhịn không được chế nhạo hai câu, hắc. Nói ta nghe xem, tức phụ của ngươi xinh đẹp không? Bác Dực Đồng trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng đến kinh người nhìn Âm Thế Thiên, nhẹ giọng đáp, xinh đẹp. Âm Thế Thiên không khỏi có chút ngẩn ngơ, lập tức cười nói, tiểu thí hài thực sự có phúc khí, giống như ta. Hắn nói tới đây, đông nhiên nghĩ đến tiểu thí hài trước mặt chính là đệ đệ của Bác Minh, nhanh chóng đình chỉ lời nói, thấy Bác Dực Đồng không có phản ứng gì, nhanh nhẹn đem Bác Dực Đồng ôm vào trong lòng, nói, đã không còn sớm, ngủ đi. Tuy nhiên, tại nơi mà Âm Thế Thiên nhìn không tới, mâu quang của Bác Dực Đồng từng chút sấm lại, nếu nói lúc này ánh mắt Bác Dực Đồng sáng tựa vì sao, như vậy, giờ phút này chúng nó tựa hồ sâu không thấy đáy, đen thẫm đến mức khiến người ta hoảng hốt, khiến lòng người đau đớn. Chương 29, thí nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Âm Thế Thiên đang ngủ bị tiếng chim hót ríu rít làm tỉnh giấc. Hắn mở hai mắt nhìn ra cây đại thụ ở bên ngoài cửa sổ đậu một đám chim nhỏ bất đồng chủng loại, ước chừng tầm 200-300 con. Khiến cây đại thụ đẹp giống như nở đầy những bông hoa đủ màu sắc, thập phần đồ sộ. Bất quá, lúc Âm Thế Thiên xuống giường, thì đàn chim lập tức bay đi tứ tán. Hắn bước ra ngoài bình phòng, nhìn xung quanh phòng cũng không thấy thân ảnh Bác Dực Đồng. Mở cửa phòng ra liền nhìn thấy hai tỷ nữ đứng ngoài đó. Động tác của các nàng thập phần thuần thục, sau khi thỉnh an, chỉ ngắn ngủi thời gian một nửa chén trà nhỏ liền giúp Âm Thế Thiên rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề mà ngồi trước bàn ăn bảy điểm tâm thơm ngào ngạt. Qua một lát, Vũ Trương cùng Vũ Liêu đi vào sân. Vừa thấy được Âm Thế Thiên, lập tức cười khanh khách đi về phía trước thỉnh an, bái kiến thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nghe đến xưng hô thiếu phu nhân, khỏe mắt giật giật, làm như không có nghe thấy tiếng các nàng vấn an, vẫn tiếp tục uống cháo hoa. Vũ Liêu tiếp tục cười nói, thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó chúng ta cho ngài đi thí nghiệm lực tương tác để có thể giúp thiếu phu nhân chăm sóc được thú trong vườn. Yêu thú trong tu chân giới đều có linh trí, nếu muốn để chúng thuần phục hoặc cùng chúng làm khế ước, liền phải trải qua huấn luyện của ngự thú sư mới có thể để yêu thú cùng tu sĩ tạo khế ước. Lực tương tác chính là khả năng được yêu thú thân cận, để yêu thú nguyện ý cùng người tiếp xúc, cũng là điều kiện cơ bản nhất để làm một ngự thú sư. Bất quá, ngự thú sư cực kỳ hiếm thấy, giống luyện đan sư, đúc sư, phùng sư đều đặc biệt ít. Nhất là ngự thú sư đẳng cấp cao lại trăm năm khó gặp, bọn họ cấp bậc cao bao nhiêu, thì có thể thuần phục yêu thú cấp cao bấy nhiêu, hơn nữa, còn có thể thuần phục được càng nhiều yêu thú. Bất quá, loại lực lượng này là trời sinh, vô hình vô sắc, là từ trong cơ thể phát ra, chỉ có yêu thú là có thể cảm giác được, hoặc là thông qua thí nghiệm mới có thể xác nhận đối phương có lực tương tác hay không. Phùng may. Cho nên trước khi đến thú viên, đệ tử Bắc gia đều sẽ thí nghiệm lực tương tác trong cơ thể, để tránh bỏ qua hoặc là hủy khuất thú sư tương lai. Âm Thế Thiên nghe Vũ Liêu nói xong, trong lòng cười lạnh. Nếu trên người hắn không có lực tương tác, như vậy có phải hay không cũng chỉ có thể đốt cho bọn yêu thú ăn, dọn dẹp thú viên hay mấy việc nặng khác. Nếu trên người ta không có lực tương tác, vậy các người sẽ an bài cho ta cái gì? Vũ Liêu tựa như sớm dự đoán được Âm Thế Thiên sẽ hỏi vậy, nụ cười càng thêm sáng lạ, thí nghiệm lực tương tác là quy định của Bắc gia đặt ra, cho nên thỉnh thiếu phu nhân yên tâm. Thiếu gia sẽ không để thiếu phu nhân làm việc mệt nhọc, tất sẽ sắp xếp cho ngài công việc thoải mái một chút, tỉ như mua đồ ăn cho yêu thú. Ấn đường của Âm Thế Thiên liền nhăn vào với nhau, đúng là một phần việc thoải mái. Hơn nữa, từ ý tứ của Vũ Liêu thì sợ là Bắc Minh đã sớm có an bài. Nếu hắn thật sự không có lực tương tác, như vậy việc phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú hẳn sẽ thành việc của hắn. Phần việc này không chỉ thoải mái, còn là công việc béo bở, không chừng còn có thể ăn bớt ăn xén được một ít. Âm Thế Thiên vừa lòng gật đầu. Nhả ra một câu, vậy trước hết làm thí nghiệm đi. Chương 30, yêu đan. Vũ Trương nhanh chóng từ trong túi không gian lấy ra một viên ba thạch hình tròn trong suốt để trên bàn. Thiếu phu nhân, đây là yêu đan của yêu thú cấp 8. Có thể thí nghiệm lực tương tác cho ngự thú sư cao cấp, ngài hiện tại chỉ cần đặt tay trên yêu đan là có thể. Nghe vậy, đáy mắt Âm Thế Thiên hiện lên thần sắc phức tạp. Như lời Vũ Trương nói, yêu đan cấp 8 có thể dùng để thí nghiệm lực tương tác của ngự thú sư cao cấp. Đương nhiên cũng có thể dùng nó để thí nghiệm lực tương tác của ngự thú sư cấp thấp. Bất quá, người tu chân thường sẽ không trực tiếp xuất ra yêu đan của yêu thú cấp 8 để cho các đệ tử thí nghiệm. Có 3 nguyên nhân. Một là ngự thú sư thập phần hiếm thấy, huống chi là ngự thú sư cao cấp. Hơn nữa đại bộ phận người tu chân đều tầm cao khí ngạo, sẽ không cho rằng đối phương lại trùng hợp như thế, có bản lĩnh trở thành ngự thú sư cao cấp. Hai là yêu thú cấp 6 trở lên rất khó bắt giữ. Tuy rằng trong vạn yêu xâm lâm có rất nhiều yêu thú trên cấp 6, nhưng muốn bắt hay đánh chết chúng lại rất khó. Trước chưa nói có bao nhiêu người tu chân có thể đánh chết hay là bắt giữ được yêu thú trên cấp 6, chỉ cần nói đến việc yêu thú thích kết thành đàn đã đủ đến khiến cho nhóm người tu chân ngừng lại nhìn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao người tu chân không một ai dám tiến vào vạn yêu xâm lâm. Lý do thứ ba là lý do chính yếu, các cấp yêu đan không chỉ có thể làm cho khế ước thú của tu sĩ nâng cao tu vi, còn có thể khiến yêu tu hấp thụ yêu đan gia tăng công lực. Trừ cái này ra, yêu đan còn có thể luyện chế các loại bảo vật pháp khí, hơn nữa yêu đan cấp bậc càng cao, hiệu quả cường hóa càng tốt. Cho nên, tu sĩ sẽ không dễ dàng dùng yêu đan cao cấp để thí nghiệm năng lực cho người khác, để tránh bị cướp đoạt. Hiện nay Vũ Trương xuất ra yêu đan cấp 8 để cho hắn thí nghiệm, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, nếu không phải cố ý làm khó hắn, như vậy chính là không muốn dùng yêu đan cấp thấp để ủy khuất hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy về sau có khả năng lớn hơn, không biết có phải Bắc Minh phân phó Vũ Trương lấy yêu đan cấp 8 đến để thí nghiệm hay không. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, không nhanh không chậm mà để đũa xuống, đem tay phải nắm lấy yêu đan. Vũ Trương cùng Vũ Liếu lập tức nín thở, mắt không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào phản ứng của yêu đan. Nếu như là ngự thú sư cấp 1, yêu đan sẽ phát ra ánh sáng trắng, ngự thú sư cấp 2 là màu xanh biếc, cấp 3 là màu xanh, cấp 4 là màu lam, cấp 5 là hồng nhạt, cấp 6 là màu cam, cấp 7 là màu đỏ, cấp 8 là màu tím, cấp 9 là màu tím đỏ và cấp 10 là màu đỏ đen. Bất quá, đến hiện tại tu chân giới mới chỉ xuất hiện ngự thú sư cấp 9, còn ngự thú sư cấp 10 chỉ là trong truyền thuyết, thậm chí có người còn cho rằng ngự thú sư cấp 10 căn bản là không tồn tại trên đời này. Ước chừng một chén trà nhỏ qua đi, yêu đan vẫn trong suốt không có phản ứng gì. Vũ Trương thấy tay phải Âm Tế Thiên vẫn đặt trên mặt yêu đan, mỉm cười nơi khỏe miệng đã hơi có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc về phía Vũ Liễu một cái. Vũ Liễu nhìn thấy sắc mặt cầu cứu của Vũ Trương, trong mắt đảo một cái, vội cười nói, chúc mừng thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nhìn yêu đan không phản ứng một chút nào, không để ý hỏi, chúc mừng cái gì. Phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú là việc mà toàn bộ đệ tử trong thú viên đều đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt. Công việc không chỉ thoải mái tự tại, hơn nữa Vũ Liêu ý vị sâu xa hơi cười cười, tung ra kiểu ánh mắt ngài hẳn là hiểu. Vũ Trương nhanh chóng nói tiếp, đúng vậy. Thiếu phu nhân mỗi ngày có thể không cần phải đối mặt với một đám yêu thú, mà còn có nhiều thời gian trong viện bồi thiếu gia. A, lời còn chưa dứt, đã bị Vũ Liêu lặng lẽ mà hung hăng đá một cước. Vũ Trương bị đau chừng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời cũng không biết Vũ Liêu vì sao lại đá mình. Vũ Liêu tức giận xem thường một phen. Nàng ta sao lại có thể nói ra cái câu ngu ngốc như vậy chứ? Hôm qua vừa nhắc nàng ta xong, để nàng ta đừng có chen vào chuyện của thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Không nghĩ tới hôm nay lại phạm phải sai lầm. Âm Thế Thiên buồn cười nhìn động tác âm thầm của hai người, kỳ thực hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Kiếp trước hắn giết người vô số, hai tay đầy máu tươi, một người như vậy sao có thể có lực tương tác? Bất quá, khối yêu đan này sao có thể dính chặt được như vậy? Chương 31, lệnh bài thân phận. Âm Thế Thiên lắc lắc tay, không ngờ, yêu đan vẫn cứ vững vàng dính chặt vào lòng bàn tay, hơn nữa, tựa hồ có một dòng nước gấm đang từ đó tiến vào người. Hắn hơi hơi sửng sốt, phiêu mắt sang Vũ Trương và Vũ Liêu đang phân cao thấp bên kia, đành phải đổi thành dùng sức gỡ, lúc này mới đem cục hít vạn năm yêu đan cấp 8 kia tháo xuống được. Âm Thế Thiên nhăn lại mi tâm, nhìn nhìn lòng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, lại xem yêu đan, xác định yêu đan không có bất cứ chỗ kỳ quái nào, mới đem yêu đan trả về mặt bàn. Vũ Liêu liếc thấy Âm Tế Thiên đứng lên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng Âm Tế Thiên hé ra tươi cười, cũng từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài dài khoảng một tấc, ngọc trắng chữ đen, mặt phải khắc hai chữ Bắc gia đơn giản, mặt trái có khắc Minh Thiên, trừ đó ra, trên đầu chữ Minh có tạc một ngũ trảo long đang đằng vân giá vũ, phía dưới chữ Thiên có tạc một hình phượng hoàng đang triển sĩ phi tường, cho dù người ngoài hay người trong Bắc gia, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc này, thì chắc chắn nhận ra đây là bạn lữ của Bắc Minh. Đằng vân giá vũ, đi mây về gió, triển sĩ phi tường, dương cánh bay lựa. Đây là lệnh bài thân phận mà thiếu gia chuẩn bị cho thiếu phu nhân, nó có thể khiến thiếu phu nhân qua lại tự do trong Bắc gia. Âm Thế Thiên nhớ tới việc lạc đường ngày hôm qua, liền tiếp nhận lệnh bài, học theo Vũ Liêu đeo ở bên hông. Vũ Liêu thấy thế, vội hỏi, thiếu phu nhân, lệnh bài thân phận không phải mang như vậy. Nàng đi lên hỗ trợ đem mặt có tạc hai chữ Minh Thiên hướng ra bên ngoài, lúc tại Bắc gia, thì đem mặt có khắc Long Phượng đưa ra cho mọi người thấy. Để người trong Bắc gia biết thân phận của ngài, nếu ra Bắc gia, thì đem mặt có khắc hai chữ Bắc gia hướng ra ngoài, để người bên ngoài biết ngài là người Bắc gia, từ đó, chỉ cần ai đối với Bắc gia có ba phần kiêng kỵ, thì không dám trêu chọc đến ngài. Âm Thế Thiên thoáng nhướng mày, sờ cái đầu chọc của mình, chế nhạo hỏi, nếu như vậy, chẳng phải nói cho người bên ngoài Bắc gia biết, bần tăng chính là tên hòa thượng phế vật đã gả cho Bắc Minh. Nguyên bản những tên không biết Tịch Thiên, còn có vài phần kiêng kỵ khi không nhìn thấu linh căn của hắn, chẳng có lá gan làm liều, bây giờ bởi vì đeo miếng lệnh bài thân phận này, cho nên bị người biết đến, họ âm thầm chỉnh hắn, khiến hắn xấu hổ trước mặt mọi người, cuối cùng, hóa ra lộng xảo thành chuyên. Nếu thiếu phu nhân ra khỏi Bắc gia, có thể thu hồi lệnh bài thân phận này. Trên mặt Vú Liêu khó có được mà xẹt qua một mạt xấu hổ, vụng trộm liếc mắt nhìn cái đầu chọc của Âm Tế Thiên, nhíu nhíu mi tâm, nghĩ rằng, sao đến giờ còn không mọc tóc nữa? Chắc không phải là thiếu phu nhân tự mình cạo tóc đi. Âm Tế Thiên không có tiếp tục khó xử Vú Liêu, liền hỏi, Bắc Minh đâu? Vú Liêu vừa nghe Âm Tế Thiên hỏi sự tình của thiếu gia, lại lộ ra tươi cười, thiếu gia đang ở trong điện nghị sự cùng các trưởng lão, chỉ sợ sau buổi trưa mới có thể trở về. Nếu thiếu phu nhân muốn đi chung quanh một chút, có thể cho hộ vệ ở cửa viện đi cùng. Họ thờ. Vũ Trương thu hồi yêu đan, nói, thiếu phu nhân, chúng ta còn phải đem yêu đan trả trở về cho Hoành trưởng lão, trước hết xin cáo lui. Vũ Trương cùng Vũ Liêu vừa đi, Âm Tế Thiên rốt cuộc không chịu ngồi yên, đi ra sân, lập tức liền có hai danh hộ vệ theo sát phía sau, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn biết kết cấu cũng như nơi nào của Bắc gia có thể đi, nơi nào không thể đi, cuối cùng, đi tới chỗ mà sau này ngày nào hắn cũng phải tới báo danh thú viên. Chương 32, thật sự là cổ quái. Âm Tế Thiên mới vừa đi đến cửa thú viên, liền nhìn thấy bốn gã đệ tử thú viên bước ra. Đầu tiên bọn họ là sửng sốt, lập tức, bên trong mắt chợt lóe một mạt đùa cợt, bất quá, mặt ngoài cũng đủ công phu, cung kính hướng Âm Tế Thiên thỉnh an, bái kiến thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên thản nhiên lên tiếng, đối với việc bọn họ trong ngoài không đồng nhất, đã theo thói quen, nhất là một đường tới đây, trừ đệ tử của viện Hoành trưởng lão ra, biểu hiện của những người khác cùng bọn họ không có sai biệt. Nháy mắt khi quẹo vào thú viên, khoe mắt của Âm Tế Thiên liếc sang bốn gã đệ tử đang lặng lẽ âm thầm châu đầu ghé thai. Hắn chính là thiếu phu nhân mà Minh thiếu gia mới cưới về đi. Còn hỏi nữa sao? Trong phủ Bắc gia chỉ có một mình hắn chọc đầu. Hi hi. Ta nghe nói nguyên bản hắn là thiên tài, nhưng sau đó bị người hủy linh căn, hiện tại chỉ là một phế vật vô dụng. Hừ. Chỉ vì tên phế vật này, làm hại lợi quản sự phụ trách mua thức ăn bị sa thải. Ê. Là sao thế này? Không phải lợi quản sự tự mình rời khỏi phần công tác này hay sao? Ngươi ngốc à? Không phải ngươi không biết công việc này vớt được biết bao nhiêu là ưu việt, ai lại sẽ khinh địch như vậy đem nó đưa cho người khác? Vậy sao lợi quản sự lại từ bỏ công việc này? Là vạn tổng quản sa thải. A, lợi quản sự không phải. Vạn tổng quản. Thanh âm dần dần đi xa, Âm Thế Thiên nhíu mày, lấy cự ly của hắn hiện tại cùng bốn gã hộ vệ kia, sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện mới đúng, hơn nữa. Rõ ràng bọn họ cố ý đè thấp giọng, nhưng vì sao hắn? Các ngươi có nghe được bốn gã hộ vệ vừa nói gì không? Âm Thế Thiên nhịn không được quay ra phía sau hỏi hai danh hộ vệ. Không có. Hai danh hộ vệ chăm miệng một lời đáp. Thật sự là kỳ quái. Mi tâm của Âm Thế Thiên lại nhăn vài phần, tu vi của các ngươi tới cảnh giới nào rồi? Chúng ta đều là trúc cơ tầng thứ 9. Vậy bốn gã hộ vệ kia? Đều là đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Này càng kỳ quái. Đấy lòng Âm Tế Thiên chợt lóe kinh ngạc. Hắn hiện nay chỉ là người thường, thính lực sao có thể linh mẫn hơn cả đệ tử trúc cơ hậu kỳ. Cổ quái. Thật sự là cổ quái. Căn cứ ký ức của Tịch Thiên, hắn thân là trúc cơ đỉnh kỳ, cũng không thể nào có năng lực nghe được người khác nói chuyện với khoảng cách xa tới như vậy. Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới, viên yêu đan cấp 8 sáng nay, sẽ không là nó quấy phá đi. Không đúng. Hôm qua, dù cự ly cách xa 80 trượng, hắn cũng nghe được thanh âm Vũ Trương và Vũ Liêu đang ở ngoài sân nói chuyện, lúc ấy, hắn còn tưởng rằng do cổ họng của các nàng khỏe, hiện tại xem ra, hẳn là không phải như vậy. Hộ vệ có chút lo lắng mà nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi của Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên lấy lại ba thần, lắc đầu, xoay người chuyển hướng, trở về thôi. Đáy mắt hộ vệ chợt lóe kỳ quái, thiếu phu nhân không phải muốn đến thú viên xem à? Không đi. Âm Tế Thiên đã không còn tâm tư kia. Hắn nguyên bản tính toán tới nơi này làm quen hoàn cảnh công tác, để sau khi chính thức tiếp nhận, mới không cảm thấy xa lạ, nhưng mà, hiện tại hắn chỉ muốn tìm hiểu xem thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bên trong thú viên đột nhiên vang lên tiếng yêu thú hưng phấn giống lớn, ngay sau đó, có người nôn nóng hô, yêu thú đào tẩu. Yêu thú đào tẩu. Chương 33, nắc. Thú viên một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, hai tên hộ vệ đi theo Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc chờ đợi. Liếc nhìn nhau thấy Âm Tế Thiên không có ý dừng lại hỗ trợ, cũng liền không có lên tiếng nhắc nhở. Vẫn tận chức trách mà đứng đằng sau bảo hộ hắn. Toàn bộ tâm tư của Âm Tế Thiên đều tập trung ở thân thể mình, còn hơi đâu mà để ý tới chuyện xảy trong thú viên nữa chứ. Thẳng đến khi hắn trở lại viện của Hoành trưởng lão, mới phát hiện ra không khí trong viện có chút khẩn trương. Trong viện, các đệ tử cùng hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ, không có giống trước kia lúc nào cũng đầy sức sống, giờ chỉ toàn túi đầu lo làm việc trên tay. Hộ vệ cũng chú ý tới không khí có chút không thích hợp, vội ngăn lại một nữ tỳ, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Trên mặt nữ tỳ hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, lại phát hiện hắn chỉ lo đi lên phía trước, không có chú ý tới việc ở đằng sau. Lúc này mới hạ giọng nói, sáng nay, Vũ Liêu cùng Vũ Trương có phải là lấy yêu đan cấp 8 để thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác không? Hộ vệ gật gật đầu. Tuy nhiên, đến lúc Vũ Liêu cùng Vũ Trương đem yêu đan hoàn trả cho Hoành trưởng lão thì yêu đan đột nhiên vỡ nát. Tiên đan một khi bị hút đi tất cả tu vi bên trong, liền sẽ vỡ vụn, biến thành đá bình thường. Hộ vệ cả kinh, nắt. Chẳng nhẽ là Hoành trưởng lão hoài nghi Vũ Liêu cùng Vũ Trương hút đi tu vi của yêu đan? Điều đó là không có khả năng. Yêu đan cấp 8 cũng không phải chỉ cần 1-2 canh giờ là có thể hút đi hết tu vi, huống chi, còn cần thời gian tiêu hóa vào trong thân thể mình. Sắc mặt tỷ nữ phi thường khó coi, Hoành trưởng lão cũng không có hoài nghi Vũ Liêu các nàng. Tuy nhiên, Tiêm trưởng lão cũng có mặt ở đó, bọn họ cho rằng rất có thể Vũ Liêu các nàng là treo đầu dê bán thịt chó. Dùng yêu đan đá vụn để thay thế yêu đan cấp 8, hiện tại Tiêm trưởng lão đang xử phạt các nàng đó. Âm Thế Thiên nghe thấy được đoạn đối thoại đằng sau, mày nhăn chặt, không nhịn được nâng lên tay phải đã chạm vào yêu đan. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào sân, tìm hỏi Hoành trưởng lão ở chỗ nào, liền hướng đại sảnh vội vàng chạy qua, chỉ chốc lát sau, Bác Vạn Trọng cùng Tiềm trưởng lão vội vội vàng vàng mà đi ra. Phát sinh chuyện gì? Âm Thế Thiên nghi hoặc nhìn bóng hai người đang rời đi. Ngay sau đó, đã bị người ôm vào trong ngực, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào chắn hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết được là ai, khóe mắt vừa kéo, nhanh chóng tránh đi ôm ấp của đối phương, vội vàng nâng lên ống tay áo xoa đi chỗ bị hôn. Hắn thực không thể nào tiếp thu chuyện thân mật giữa nam nhân và nam nhân, đương nhiên hắn không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân, đối với mối quan hệ giữa hai nam nhân đã vượt qua ranh giới huynh đệ kề vai sát cánh, thì không cần phải nói thêm nữa. Bác Minh meo nửa con mắt, trên mặt hiện lên tia không vui. Âm Thế Thiên đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, nói, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Bác Minh đáp nhẹ một tiếng. Đưa tay kéo Âm Tế Thiên đi. Âm Tế Thiên chú ý động tác của hắn, nhanh chóng đưa tay chắp trước ngực, A Di Đà Phật, bần tăng trở về phòng chờ ngươi. Không nhìn đáy mắt Bắc Minh hiện lên vẻ mất mát, để hắn một người một mình đứng đó, xoay nhanh người rời đi. 3. Chương 34, không có khả năng. Âm Tế Thiên trở về phòng liền đuổi tỷ nữ trong phòng đi. Chỉ chốc lát sau, Bắc Minh cũng trở về phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng, ngồi xuống ghế ở bên cạnh Âm Tế Thiên, cầm lên ấm trà rót vào hai chén. Một chén đẩy đến trước mặt Âm Thế Thiên, sau đó tao nhã bưng lên chén trà của mình, cầm nắp trà đẩy bã trà, nhẹ nhàng thổi nguội, đặt lên môi nhấp nước trà, đóng lại cái nắp, để chén trà đặt lại lên bàn lúc này mới quay đầu nhìn Âm Thế Thiên hỏi, ngươi muốn nói chuyện gì? A. Âm Thế Thiên sửng sốt, đột nhiên lấy lại ba thân, ảo não mà đỡ chán. Bác Minh không hổ là danh môn quý công tử, uống trà thôi cũng thập phần tao nhã mê người. Điểm chết người ở chỗ. Hắn thế nhưng nhìn một người nam nhân uống trà đến thất thần. Khu. Âm Thế Thiên họ nhẹ một chút, không được tự nhiên hỏi một câu, thân thể của người hoàn hảo đi. Hắn tuyệt đối không phải là quan tâm Bắc Minh, hắn chỉ sợ là chuyện hắn muốn nói sẽ kích thích đến thân thể suy yếu của Bắc Minh. Nghe vậy mâu quang Bắc Minh hơi hơi chớp động. Âm Thế Thiên không thấy Bắc Minh đáp lời, liền trực tiếp nói thẳng vào chuyện mình muốn nói, ta chỉ muốn nói chuyện về hai chúng ta. Bắc Minh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, được. Nếu chúng ta đã thành thân. Như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ba điều kiện của ta. Bác Minh không chút do dự gật đầu. Thứ nhất, ta yêu cầu có được đầy đủ tự do, không muốn lúc nào cũng có hộ vệ theo phía sau hay là khi xuất môn còn phải báo ngươi một tiếng. Âm Thế Thiên thấy sắc mặt Bác Minh không đổi, coi như y đã đáp ứng, liền tiếp tục nói. Thứ hai, chúng ta mặc dù là quan hệ vợ chồng, tuy nhiên không phải do ngươi tình ta nguyện mà kết hôn, cho nên, thỉnh ngươi sau này không cần làm ra hành động quá mức thân mật với ta. Dắt tay cũng không được. Bác Minh nhăn chặt mày, bình tĩnh nhìn Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên cũng không để ý y có đáp ứng hay không, nói ra điều kiện thứ ba, như điều kiện thứ hai đã nói, ngươi với ta tuy là vợ chồng, nhưng không có tình cảm với nhau. Nếu có ngày ngươi thích người khác, hoặc là ta có người mình thích, ngươi phải thả ta đi mà không có bắt bẻ gì. Không có khả năng. Bác Minh đứng vụt lên, lớn tiếng phản đối, hơn nữa ngữ khí thập phần lãnh lạnh. Âm Thế Thiên hơi sửng sốt. Không nghĩ tới phản ứng của Bắc Minh sẽ kích động như vậy. Sắc mặt của Bắc Minh trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định, cho dù ngươi có người mình thích, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Đây là lần đầu Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh một lần mà nói dài như vậy. Ngươi hắn như muốn nói gì, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn tê giống thẳng thiết, cho dù ngươi có người mình thích, bổn tọa cũng sẽ không từ thủ đoạn mà có được ngươi. Ngươi nói chuyện dường như thật lâu chưa có mở miệng qua, phi thường khàn, tuy nhiên ngữ khí lại thập phần cuồng vọng, bá đạo, nhưng lại có một tia không cam lòng cùng bất lực, hơn nữa, còn khiến người nghe lo lắng thống khổ. Ai? Âm Tế Thiên cả kinh, đột nhiên vụt đứng lên. Chương 35, thật sự đáng tiếc. Ai? Âm Tế Thiên cả kinh, đột ngột đứng phát dậy. Đôi mắt sắc bén của hắn quét nhìn khắp phòng, nhưng mà, trừ hắn với Bắc Minh ra, trong phòng hoàn toàn không còn người nào khác. Đầu tiên Bắc Minh là ngẩn ra, tiếp theo, thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng đem Âm Tế Thiên hộ vào trong lòng. Ánh mắt đảo khắp ngõ ngách trong phòng, sau khi xác định không có bất cứ gì chẳng gì, mới nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao? Âm Tế Thiên sửng sốt, thành thật nói, vừa rồi có người nói chuyện vang lên trong đầu ta, đại khái là ai truyền âm sang. Đạo thanh âm kia không có ác ý, hẳn là sẽ không thương tổn hắn đi. Bắc Minh thoáng nhíu mày, đề phòng mà nhìn chằm chằm bốn phía, hỏi, đối phương nói cái gì? Âm Tế Thiên nhăn mặt, đợi một hồi lâu cũng không có nghe người đó nói tiếp, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bắc Minh. Phát hiện sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, môi mỏng cũng mất đi hồng hào vốn có, tuy nhiên, ánh mắt lại dị thường sắc bén, phảng phất giống như đang kinh hoàng khi có người chạm vào chân bảo của mình, dùng sức đem Âm Tế Thiên ôm vào trong ngực. Trong lòng Âm Tế Thiên nao nao, cảm thấy không cần nói cho y biết có người đang muốn cướp thê tử của y là tốt nhất, để tránh lại kích thích đến thân thể y. Chỉ nói một câu, bất quá, ta không có chú ý tới đối phương nói cái gì, đối phương tựa hồ không có ác ý, ách, lúc nãy, ta chỉ là đột nhiên nghe thấy thanh âm nên hoảng sợ, vì thế mà phản ứng mới có thể lớn như vậy. Âm Tế Thiên nghĩ rằng đạo thanh âm kia chắc là vạn lý truyền âm, chỉ là, ai làm điều đó. Hắn không giấu vết đẩy cánh tay đang ôm bên hông ra, ngồi trở lại vị trí cũ. Bắc Minh hơi nheo lại mắt, nhìn hắn một cái, ngồi vào bên cạnh Âm Tế Thiên, không nhanh không chậm mà lấy trong ống tay áo ra một cái khăn lụa trắng, nhẹ nhàng trà lau mồ hôi trên trán. Tiếp theo, hai chân xếp bằng, bắt đầu đả tọa khôi phục nguyên khí. Âm Tế Thiên không hề phiền não việc có người nói chuyện trong đầu mình nữa, bưng chén trà trên bàn lên, một bên uống trà, một bên đánh giá Bắc Minh, khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi dương cao, hiện tại nhìn y không có một chút nữ khí nào, mà tương phản, toàn thân lộ ra khí thế cường hãn khó có thể xem nhẹ. Nếu không phải gặp chúng khối thân thể suy yếu kia, chỉ sợ trăm năm sau, tất là người đầu tiên bước vào cảnh giới đại thừa trong thời gian ngắn nhất. Đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc. Cũng không biết đến cùng Bắc Minh là bị bệnh gì, một nơi có tràn đầy linh thảo tiên dược như tu chân giới, thế nhưng lại không tìm ra được phương thức chữa khỏi bệnh của y. Âm Tế Thiên cảm thấy nhất thời Bắc Minh cũng sẽ không đả tọa hoàn tất, liền buông chén trà, đứng dậy kiểm tra chính bản thân mình, nhưng mà, không có nhận ra mình cùng dĩ vãng có gì bất đồng. Hắn thử tinh tâm, lắng nghe bên ngoài, thoáng chốc, các loại thanh âm nhanh chóng chui vào tai hắn, tạo thành cảm giác, giống như hắn là đang đứng giữa chợ, quanh thân ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Âm Tế Thiên không khỏi cảm thấy vui sướng, bất quá, chỉ là trong nháy mắt, chung quy nghe lén người khác nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì, đặc biệt là tại một nơi cường giả vi tôn như tu chân giới, có năng lực bảo hộ chính mình, mới thật sự là có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy thất lạc, lập tức, như nghĩ đến cái gì, trên mặt lại ùa lên vui vẻ. Nếu hắn có thể nghe được người ta nói ở rất xa, thì chắc chắn thân thể hắn không phải là một người bình thường. Âm Tế Thiên nhanh chóng tìm tòi ký ức của Tịch Thiên, nhưng mà, Tịch Thiên trừ mỗi ngày tu luyện, vẫn là tu luyện, không có làm sự tình gì khác hẳn với người bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, liền học theo Bắc Minh đem chân xếp bằng, ngồi trên ghế đả tọa, dựa theo ký ức của Tịch Thiên mà bắt đầu tu luyện. Ở tu chân giới, khi tu luyện đều là thông qua việc hấp thu linh khí của trời đất chuyển sang tu vi của bản thân. Nhưng mà, qua một chén trà nhỏ, Âm Tế Thiên trừ bỏ việc mình có thể hấp thu được linh khí ra, thì không nhận thấy đan điền của mình có gì biến hóa. Bất quá. Âm Tế Thiên phút chốc mở ra hai mắt, nâng tay sờ lên nốt chu sa trí ở giữa trán của mình. Chương 36, thật quá phận. Âm Tế Thiên phút chốc mở ra hai mắt, nâng tay sờ lên nốt chu sa trí ở giữa trán của mình. Vừa rồi lúc đả tọa, có một cỗ khí chuyển động tại mi gian, cảm giác giống như trước kia, khi Tịch Thiên chưa bị hủy linh căn, lúc tu luyện hấp thu linh khí chuyển đến đan điền. Âm Tế Thiên chợt lóe nghi hoặc, đứng dậy đi đến bàn trang điểm, cầm lấy gương đồng xem xét. Nốt chu sa trí ở giữa trán so với khi hắn vừa xuyên việt đến nơi này càng trở nên minh diễm hơn, giống như ánh sáng tươi mới vừa được nước mưa rửa tội qua, tựa hồ chứa đựng một tia sinh khí. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe kinh ngạc, thầm nghĩ, trước kia Tịch Thiên không có nốt chu sa trí này, như vậy, hiện tại thính lực của hắn so trước kia càng linh mẫn, có phải cùng nốt Chu Sa Trí này có liên quan hay không? Hắn nâng tay lại sờ sờ Chu Sa Trí, quyết định tiếp tục đả tọa tu luyện, xem có thể được đến càng nhiều thu hoạch hay không. Âm Thế Thiên ngồi vào chiếc giường cạnh bàn trang điểm, hai chân xếp bằng, lúc này đây, thời gian hắn đả tọa so với trước kia cũng lâu hơn, cố khí chuyển động ở nốt Chu Sa Trí càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng càng xoay càng lớn. Chẳng bao lâu, cổ khí kia không còn dừng lại ở giữa trán, mà dần dần di chuyển sang các địa phương khác, chỉ cần là nơi mà cố khí kia đi qua, thì liền giống như bị con mối gặm nhấm, tạo nên đau đớn kịch liệt tê tâm thấu cốt. Nhưng mà, sau khi cổ khí chuyển hết toàn thân, thì Âm Tế Thiên cảm giác kích thích sảng khoái đến nói không nên lời, phảng phất giống như vừa tẩy tủy phát cốt, trong trong ngoài ngoài đều bị đổi mới thêm một lần nữa. Khi cố khí trở lại mi gian, cũng đình chỉ chuyển động, mặc kệ hắn cố gắng hấp thu linh khí như thế nào, thì cố khí kia cũng không có bất kỳ phản ứng, giống như đang nói cho hắn biết không nên quá mức cầu thành. Âm Thế Thiên rơi vào đường cùng, đành phải mở hai mắt, lúc này nhìn thấy Bắc Minh đang đứng trước bàn trang điểm, hơn nữa, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn không buông, phảng phất giống như muốn nhìn ra cái gì trên người hắn. Vì sao như vậy nhìn ta như vậy? Âm Thế Thiên dường như không có việc gì hỏi, nhưng mà, vừa mới nói xong, liền cảm giác được có mồ hôi từ trên trán trượt xuống dưới. Hắn nâng tay lau, phát hiện cả khuôn mặt đều toàn là mồ hôi, không chỉ như vậy, hắn tựa hồ còn như rơi vào hồ nước, toàn thân ướt sũng, chỉ cần tùy ý cầm lấy góc áo vắt một cái, liền có thể vắt ra một vũng nước. Quần áo của ta sao lại ướt như vậy? Âm Thế Thiên nghi hoặc hỏi, bất quá, rất nhanh liền rõ ràng có chuyện gì xảy ra, nếu không có đánh giá sai, hẳn là lúc nãy chịu đựng đau đớn toàn thân mà toát ra mồ hôi. Hắn phiêu mắt nhìn Bắc Minh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích tình huống của hắn như thế nào, đột nhiên, tâm tư nhất chuyển, cả giận nói, sẽ không phải là lúc ta đã tọa nhập thiền ngươi lấy nước tạt ta đi. Nhất thời, đáy mắt Bắc Minh chợt lóe một tia ngơ ngác. Âm Thế Thiên vụt đứng lên, thật quá phận. Cho dù không hài lòng điều kiện khi nãy, ngươi cũng không nên lấy nước tạt ta. Bắc Minh ninh nhíu mày ta không. Âm Thế Thiên làm sao có thể cho ý thì có cơ hội giải thích ngươi không có gì. Ngươi sẽ không phải là muốn nói, ngươi chỉ là động khẩu, không có tự mình động thủ lấy nước tạt ta đúng không? Bắc Minh hơi mí môi, mày lại nhăn vài phần. Âm Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay, đi tới trước tủ quần áo, lấy ra y y bào muốn thay, sau đó, đi đến sau bình phong bên góc giường, đổi y y bào mới. Bắc Minh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu mà không giải thích rõ ràng, từ nay về sau, ngươi đừng có hỏng tiến vào phòng của ta. Bắc Minh hơi hơi nheo lại mắt, lập tức, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, khoe miệng đột nhiên kéo lên một mạt cong cong. Chương 37, nhìn cái gì vậy? Âm Thế Thiên đứng ở sau bình phong không nhịn được mà phì cười, khỏe môi kéo lên. Đừng trách hắn vu hãm Bắc Minh, hắn làm như vậy đơn giản là muốn rời đi lực chú ý của đối phương. Dù sao người bị hủy đi linh căn thì không có cách nào tu luyện lại, cho nên, hắn không có biện pháp nào để giải thích vì sao cả thân mình đều ướt sũng như vậy. Nếu để người khác biết được bí mật của Chu Sa Trí, người đã hủy linh căn của hắn nhất định sẽ lại nghĩ biện pháp để hại hắn. Hiện giờ hắn còn không có năng lực bảo vệ được mình, có thể giấu thì nên giấu đi. Âm Thế Thiên cởi ra y y bào đã ướt sũng. Lúc hắn xoay người lấy ý ỉa bảo sạch sẽ thì thấy Bắc Minh đi đến. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cuống quýt lấy ý ỉa bảo che khuất bộ vị trọng điểm, nổi giận nói, ngươi sao lại vào đây? Bắc Minh cực lại, ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi quét từ khuôn mặt giận đỏ lên của Âm Tế Thiên rồi đi xuống, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, thân mình thon dài bóng loáng, không một điểm nào là không công khai cho thấy chủ nhân của thân thể này rất có lực hấp dẫn. Y không khỏi nheo mắt lại, càng nhìn xuống dưới, ánh mắt càng phát ra vẻ thâm trầm. Âm Thế Thiên bị y y nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, hung hăng nói, phắc. Nhìn cái gì vậy? Ta có ngươi cũng có cái gì xinh đẹp mà nhìn. Ánh mắt thâm thúy của Bắc Minh lại trở về trên mặt Âm Thế Thiên, lạnh nhạt nói, ta là tới giải thích. A. Âm Thế Thiên mở ra, một hồi lâu mới hiểu được Bắc Minh là muốn nói xin lỗi. Tuy nhiên, việc cũng không phải y y làm, vì cái gì y y lại thật sự chạy tới giải thích, hơn nữa còn cố tình đúng lúc hắn thay quần áo. Điều này không khỏi khiến hắn nghi ngờ dụng tâm của Bắc Minh. Bắc Minh thừa dịp Âm Thế Thiên còn sững sờ, đi lên cầm lấy tiết khố trong tay của hắn, cong lưng xuống, thản nhiên nói, nhấc chân. Âm Thế Thiên ngây ngốc nhìn công tử cao quý bất phàm cong thân đến giúp mình mặc quần lót, cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn nâng chân phải lên. Tiếp đó, lúc Bắc Minh mặc quần lót cho hắn, rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của Bắc Minh như có như không chạm vào đùi hắn. Tựa lông chim, nhẹ nhàng xẹt qua, chạm đúng điểm nhạy cảm. IT khiến tâm của hắn giống như bị mèo cào làm cho ngứa ngáy. Âm Thế Thiên trừng mắt nhìn Bắc Minh giận dữ, ngươi khuôn mặt nghiêm túc của Bắc Minh thực khiến hắn vô pháp lên án hành động vừa rồi là cố ý, dù sao lúc hắn tự mặc quần cũng không có cách nào trách khỏi hai tay thường xuyên chạm đến hai chân, này thật sự là một việc rất bình thường. Hơn nữa, Bắc Minh cũng không có làm như hành động vừa rồi có gì quá mức, trực tiếp giúp hắn thắt cẩn thận dây lưng. Có lẽ là hắn đa tâm thôi. Bắc Minh ngước mắt lên, làm sao vậy? Âm Tế Thiên đảo mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đến để giải thích sao? Xin lỗi xong rồi thì nhanh chóng cút đi. Bắc Minh nết môi không nói, trực tiếp lấy áo lót trong tay Âm Tế Thiên tới gần muốn giúp hắn mặc. Bất quá, tay chân có chút ngốc vụng, rõ ràng là lần đầu hầu hạ người. Âm Tế Thiên ngửi thấy được trên người Bắc Minh tỏa ra mùi hương mê người, không khỏi ngẩng đầu lên. Liên nhìn đến khuôn mặt nhắn nhủi, đây là lần đầu nhìn gần Bắc Minh như vậy, phát hiện đối phương thể như so với mình còn cao hơn nửa cái đầu. Đúng lúc này, hơi thở nóng rực phả ra, nhẹ nhàng phả vào mặt hắn, tựa như gió sa mạc thổi qua, một chút làm tan rã thành phòng hộ mà hắn tỉ mỉ tạo ra, chậm rãi xuất hiện dấu hiệu sụp đổ đầu tiên. Âm Tế Thiên nhìn hai người thân mật đứng cách nhau không đến một thước, trong lòng đột nhiên nổi lên ý loạn khó hiểu. Đang định vươn tay đẩy Bắc Minh ra, Bắc Minh lại chủ động mà lui về sau một bước. Chương 38, nói dễ nghe. Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên ăn mặc chỉnh tề, hỏi, không biết cách giải thích này có vừa lòng không? Âm Tế Thiên sửng sốt, lập tức xì một tiếng, giúp ta thay quần áo mà gọi là giải thích sao? Thật sự không có thành ý. Hắn xoay người cầm lấy lệnh bài biểu thị thân phận của mình dắt lên bên hông. Như thế nào ngươi mới cảm thấy ta có thành ý? Động tác của Âm Tế Thiên dừng lại một chút. Ít nhất cũng phải nói được mấy câu dễ nghe. Nói dễ nghe. Người phía sau nhẹ nhàng nghỉ non, sau đó hỏi, nếu ta nói hai chân ngươi thực mịn màn, này có tính là nói dễ nghe hay không? Gì? Âm Tế Thiên thân mình cứng đờ, mãnh liệt xoay người, tuy nhiên, trong phòng đến cái thân ảnh của Bắc Minh cũng không còn. Ta phác. Cái tên ngụy quân tử ra vẻ đạm mạo, vừa rồi quả nhiên là ăn đậu hủ của hắn, hơn nữa còn ăn quang minh chính đại. Âm Tế Thiên tức giận hướng ra bên ngoài quát, Bắc Minh. Ngươi có giỏi thì quay lại đây. Ngoài sân viện, Bắc Minh nghe được tiếng giống trong phòng truyền tới, khóe miệng không khỏi cong lên. Sáu gã hộ vệ thủ trong sân nhìn thấy Bắc Minh đi ra, cũng xoay người đi theo y cầm đầu là Bắc Đầu Hàm Tiếu hỏi, thiếu gia tâm tình tựa hồ rất tốt. Bắc Minh không thể phủ nhận mà nhíu nhíu mày. Hơn nữa, sắc mặt hồng nhuận, bước chân trầm ổn, 10 năm qua thuộc hạ chưa từng thấy được thiếu gia có khí sắc tốt như vậy. Khi Bắc Đầu nhắc tới, Bắc Minh mới phát hiện ra thể trạng y tốt hơn rất nhiều. Là chuyện mà 10 năm nay chưa bao giờ có. Bất quá, có phải có chút quá đột nhiên hay không? Bắc Đầu nhìn ra Bắc Minh nghi hoặc, hỏi, thiếu gia, có phải ngài gặp được kỳ ngộ không? Nghe vậy, Bắc Minh không khỏi lâm vào trầm tư. Màn đêm buông xuống, sau khi Âm Tế Thiên ăn xong liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Khi hắn ngủ đến mông mông lung lung, nghe được tiếng thoát y rìa loạt soạn, sau đó, mơ hồ mà cảm thấy có người trèo lên giường của hắn, nằm ở bên cạnh hắn, mà còn cẩn thận đem hắn ôm vào trong ngực. Âm Tế Thiên ngửi được mùi hương quen thuộc, cũng liền lười mở mắt để phản kháng, hơn nữa phản kháng cũng là uổng phí khí lực cho nên để im cho đối phương ôm. Sau đó liền ngủ thẳng đến khi trời sáng, khi Âm Tế Thiên tỉnh lại, bên cạnh đã không còn thân ảnh của Bắc Minh. Thừa dịp trong phòng không người, nhanh chóng bắt đầu ngồi xuống tu luyện, lúc này đây tình hình cùng hôm qua giống nhau, cho đến khi cỗ khí di chuyển đến toàn thân liền vô pháp tiếp tục tu luyện, có điểm duy nhất không giống là đau đớn giảm đi rất nhiều. Âm Tế Thiên hoàn tất tu luyện mới đứng dậy rửa mặt. Trong lúc dùng nữa, hắn phát hiện trong phòng có điểm lạ. Hắn quan sát kỹ, gia cụ bài trí đều không có biến dạng, bốn phía cũng như trước dán chữ hỉ thập phần vui vẻ, chính là. Hạ nhân trong phòng hầu hạ chú ý tới hành động của Âm Tế Thiên, liền tiến lên hỏi, thiếu phu nhân có phải hay không có phân phó. Âm Tế Thiên nghe được thanh âm thuần hậu, nhìn lại chỉ thấy một trung niên nam tử xa lạ đứng đối diện hắn nở nụ cười thân thiết. Nhìn đến đây hắn rốt cục cũng hiểu vì sao mình cảm thấy trong phòng không được bình thường. Tỷ nữ trước kia hầu hạ hắn liền bị đổi toàn bộ thành đại thúc trung niên. Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, không cần nghĩ cũng biết ai làm ra chuyện này. Chương 39, Tiên Hồn. Nam tử trung niên thấy Âm Tế Thiên không lên tiếng, liền tiếp tục nói, thiếu phu nhân, tiểu nhân cứ gọi là Bắc Thận, từ nay về sau là quản sự của Minh Thăng Viện, thiếu phu nhân muốn làm việc gì, xin cứ phân phó tiểu nhân là được. Âm Tế Thiên nghi hoặc liếc hắn một cái, Minh Thăng Viện là. Bắc Thận cười nói, hồi thiếu phu nhân. Nơi này chính là Minh Thăng Viện, hai chữ Minh Thăng là thiếu gia tự tay viết để danh. Minh Thăng. Âm Thế Thiên nhẹ giọng đọc lại một lần. Minh Thăng có nghĩa là trong nghịch cảnh vẫn luôn tiến tới, chẳng lẽ Bắc Minh là muốn dùng tên viện để khuyên bảo chính mình không được khuất phục trước việc bệnh mãi không khỏi sao. Bắc Thận lại nói tiếp, thiếu phu nhân, thiếu gia trước khi đi có căn dặn, sau khi ngài ăn sáng xong thì đến thú viên báo danh. Báo danh. Âm Thế Thiên kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy. Hắn hiện tại không phải còn trong kỳ tân hôn sao? Như thế nào lại để hắn đến thú viên sớm như vậy, chẳng lẽ thú viên thiếu người? Bắc Thận giải thích, thiếu phu nhân có điều không biết, hôm qua thú viên đột nhiên phát sinh chuyện yêu thú sổ ba dê, rất nhiều đệ tử trong thú viên đều bị yêu thú đả thương, hiện giờ thú viên loạn thành một đoàn, cho nên vạn tổng quản của thú viên hy vọng thiếu phu nhân có thể mau chóng đến đó nhận việc. Nghe hắn nói như thế, Âm Thế Thiên đột nhiên nhớ tới hôm qua có một đệ tử hoang mang rối loạn mà đi tìm Hoành trưởng lão, sau đó Tiềm trưởng lão cùng Bắc Vạn Trọng cũng đội vội vàng vàng rời đi, chắc là do việc trong thú viên đi. Âm Thế Thiên dùng xong đồ ăn sáng liền ly khai Minh Thăng viện, sau khi đi ra đại viện của Hoành trưởng lão, lập tức cảm thấy được không khí trong phủ rất không thích hợp. Ánh mắt đệ tử Bắc gia nhìn hắn trừ bỏ giống hôm qua đều mang theo vẻ khinh miệt, thì còn có vẻ không thân thiện, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy bọn họ muốn đem hắn đuổi khỏi Bắc gia. Âm Thế Thiên nhìn ra xa thấy hai đệ tử đang khe khẽ nói thầm. Âm thầm tập trung ba thần, thật nhanh hắn nghe được tiếng các đệ tử nói chuyện. Hắn chính là hòa thượng mà Minh thiếu gia cố ý thú về để sung hỉ hả? Hừ, cái gì mà sung hỉ chứ? Ta thấy là rước họa thì cũng không khác lắm. Ngươi xem, hắn vừa mới vào cửa Bắc gia, hai bà vũ của Minh thiếu gia liền gặp tội. Còn có, hắn ngày hôm qua từ trong thú viên đi ra, yêu thú trong vườn lại đột nhiên phát điên, đả thương không ít đệ tử của chúng ta. Thật sự là sao chổi. Nghe đến đó, khoe miệng Âm Thế Thiên gợi lên một tia trầm trọng. Trước không nói đến việc liên quan đến Vũ Liêu cùng Vũ Trương có cùng hắn liên quan hay không, nhưng việc ở thú viên, rõ ràng là người làm việc trong vườn thú làm ăn tắc trách, lại đem chuyện đổ vấy lên người hắn để trốn tránh trách nhiệm, thật sự là buồn cười. Hôm nay như thế nào không thấy Vũ Liêu Vũ Trương? Âm Thế Thiên giả vờ không biết chuyện, hỏi hai tên hộ về Bắc Duy cùng Bắc Sinh. Bắc Duy cùng Bắc Sinh liếc nhau, sau đó nói, hôm qua khi Vũ Liêu cùng Vũ Trương đem yêu đan cấp 8 trả lại Hoành trưởng lão thì đã đổi yêu đan cấp 8 thành yêu đan bị vỡ, cho nên bị các trưởng lão trừng phạt tiên hồn, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiên hồn. Sắc mặt Âm Tế Thiên bất giác trầm hẳn xuống. Chương 40, thú viên. Tiên hồn, nghĩa như tên, roi đánh vào linh hồn của con người, này so với chịu khổ da thịt còn muốn thống khổ gấp 10. Hơn nữa, người không chịu nổi tiên hồn này, nhẹ thì nửa tháng chịu dày vò như địa ngục, nặng thì tu vi sụt giảm. Là một loại xử phạt đáng sợ trong tu chân giới. Không biết là sẽ tổn thương Vũ Liêu cùng Vũ Trương đến mức nào. Âm Thế Thiên dùng gương mặt bình tĩnh nhất đi vào thú viên, nhìn đến một mảnh đại viện bừa bãi thì không khỏi mà ngẩn người. Các đệ tử đang quét tức nhìn thấy Âm Thế Thiên đến, khuôn mặt mỏi mệt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, tiếp theo lại làm bộ như không có nhìn thấy Âm Thế Thiên, tiếp tục túi đầu bắt tay làm việc, lập tức, không khí toàn bộ sân trở bên an tĩnh đến quỷ dị. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới, đệ tử Bắc Tuấn gặp qua thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nhướng mày, ngươi đây là? Bắc Tuấn cung kính nói, vạn tổng quản sai đệ tử ở đây chờ thiếu phu nhân, cũng phân phó đệ tử nhất định phải dẫn thiếu phu nhân đi chung quanh thú viên một chút, thiếu phu nhân, bên này, thỉnh. Hắn đứng bên cạnh, vươn tay làm ra tư thế mời. Sau đó, dẫn Âm Thế Thiên đi hướng đại điện phía trước, giới thiệu nói, nơi này là Bách Thú Đại Điện, trong ngày thường đệ tử thú viên sẽ ở trong đại điện ngồi tu luyện, nếu đệ tử nào có lực tương tác, còn có thể may mắn được ngự thú sư trên cấp 6 giảng giải chỉ đạo. Âm Thế Thiên theo hắn đi qua đại điện, nhìn thấy không ít đệ tử ngồi trong điện hấp thu linh khí. Sau đại điện chính là Bách Thú Viên. Bắc Tuấn dẫn bọn họ đi hướng trung viện của thú viên, mới vừa ở dưới chân cầu thang của đại điện chợt nghe đến phía sau đại điện truyền đến tiếng các yêu thú hưng phấn giống lên. Bắc Duy nghe ra tiếng yêu thú giống khác hẳn với ngày thường, sợ sẽ phát sinh sự tình như hôm qua. Nhanh chóng mở miệng hỏi, yêu thú trong vườn sao lại hưng phấn như vậy? Bắc Tuấn trả lời, hồi sư huynh, mấy ngày gần đây, yêu thú trong vườn đều tương đối hưng phấn, bất quá, xin sư huynh yên tâm, trải qua sự tình hôm qua, các trưởng trong bách thú viên đều tăng thêm phù chú và vài đạo trận pháp để gia cố phòng thủ của thú viên. Bắc Duy nghe được lời giải thích của hắn, nhất thời an tâm không ít. Bốn người đi vào thú viên, liền nhìn thấy vô số yêu thú khoát chân trước lên ba dê sắt gầm rú, giống như nên đón quốc vương của bọn chúng. Hưng phấn mà hoan hô gào thét, thoáng chốc, toàn bộ thú viên đều trở nên sôi trào, thập phần náo nhiệt. Đệ tử trong vườn đột nhiên bị cảnh tượng này làm giật mình, sôi nổi tụ tập lại một chỗ, cảnh giác mình nhìn yêu thú trong ba dê. Xảy ra chuyện gì? Bác Tuấn nghi hoặc hỏi. Đệ tử thú viên sắc mặt tái nhợt, không biết vì sao yêu thú giống như hôm qua trở nên vô cùng hưng phấn. Có một đệ tử nhát gan nói, chúng nó sẽ không giống như hôm qua phá ba dê mà sổ ra chứ. Âm Thế Thiên đừng ở cửa ấn đường nhíu chặt. Tình hình trước mặt giống y như khi gặp được yêu thú trong vạn yêu xâm lâm, điểm duy nhất không giống là hắn không nghe được yêu thú nói tiếng người. Đúng lúc này, có người hốt hoảng la lên một tiếng, ngay sau đó, Bác Sinh hoảng loạn hô lên, bảo vệ thiếu phu nhân. Âm Đế Thiên vội lấy lại ba thần, chỉ thấy mấy thân ảnh nhanh như tia chớp phóng tới phía hắn. Chương 41, cách xa ta một chút. Bác Duy và bác Sinh mau mau đem Âm Tế Thiên hộ ở sau người, đồng thời, nhanh chóng rút kiếm ra ngăn cản thân ảnh đang vọt tới, nhưng mà, tốc độ của đối phương lại như một cơn gió, lẹ làng lách qua công kích của hai danh hộ vệ, hướng Âm Tế Thiên phóng sang. Bác Duy, bác Sinh kinh hãi, cuống quýt xoay người, đang muốn huy kiếm chém tới, không ngờ, bị một màn trước mặt làm trợn mắt há hốc mồm. Ba con yêu thú cấp 4 chạy nhào vào Âm Tế Thiên, trong đó hai con tật phong thú ngoan ngoãn ghé vào dưới chân Âm Tế Thiên, tựa như lấy lòng, hưng phấn mà lắc lư cái đuôi phía sau, còn có một con cước thứ điểu cứ không ngừng bay đảo quanh Âm Tế Thiên, vừa sung sướng vừa vui thích kêu to, phảng phất như nói cho người khác biết, nó đã tìm được chủ nhân của mình. Toàn bộ bách thú viên đột nhiên yên lặng hẳn, các đệ tử cứng họng nhìn một màn này, bởi vì lực chú ý của bọn họ đều tại trên người Âm Tế Thiên, không có phát hiện yêu thú trong bách thú viên đang không ngừng rống lớn. Cũng thu hồi chân trước đặt trên ba dê, tựa như nhìn thấy thượng vị giả, hèn mọn mà quỳ phục trên mặt đất. Bác Duy cùng bác Sinh cảnh giác nhìn ba con yêu thú, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Âm Tế Thiên nao nao, sau đó, nhìn con cước thứ điểu mình đầy gai, không khỏi nhíu chặt lông mày, cũng không quản nó có thể nghe hiểu hắn nói hay không, mở miệng bảo, cách xa ta một chút. Hắn nhìn ra được con cước thứ điểu này hưng phấn, hơn nữa đối với hắn không có ác ý, nhưng mà, hắn sợ nó hưng phấn quá độ, không cẩn thận nhào tới đây. Có thể tưởng tượng ra được kết quả, giống như là một cây tiên nhân cầu tạp thẳng vào mặt hắn. Cước thứ điểu vừa nghe, nhất thời an tĩnh lại. Mọi người ngẩn ra nhìn cước thứ điểu nghe lời lui về phía sau ba thước, không khỏi rít gào trong lòng, đó thật sự là cước thứ điểu đặc biệt ngạo kiều, con chim lúc nào cũng loạn phóng gai vào người khác đấy sao? Sẽ không phải là yêu thú khác ngụy trang đi. Bác Duy lấy lại ba thần, vẻ mặt bình tĩnh mà hướng Bác Tuấn hỏi, "Bác Tuấn sư đệ, ngươi có thể giải thích một chút không, vì sao có yêu thú chạy ra ngoài ba dê?" Bác Tuấn sửng sốt. Một danh đệ tử trong thú viên, nhanh chóng nói, thưa sư huynh, ba con yêu thú kia đều là khế ước thú của chúng ta. Hai danh đệ tử khác cũng mau mau thu hồi khế ước thú của mình vào túi. Bác Duy vừa nghe là khế ước thú, hơn nữa, yêu thú cũng không có công kích người khác, cho nên chẳng truy cứu thêm. Lúc này, có một danh đệ tử trong thú viên tiến lên nói, khởi bẩm thiếu phu nhân, kho hàng đã cạn, thỉnh ngài nội trong hôm nay, ra phủ mua đồ ăn, không thì, yêu thú liền sẽ bụng rỗng đói khát. Âm Tế Thiên nhíu mày nhìn hắn, quản sự phụ trách mua đồ ăn trước kia đâu? Quản sự phụ trách mua đồ ăn là lợi quản sự, nhưng mà, lợi quản sự bị yêu thú đả thương, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Âm Tế Thiên hơi hơi nheo mắt, hắn có để lại sổ ghi chép? Không có. Âm Tế Thiên nhíu mày, vậy ngươi có biết thường ngày lợi quản sự gặp ai để mua thức ăn cho yêu thú không? Không biết. Dưới đáy lòng Âm Tế Thiên cười lạnh, vừa không có sổ ghi chép mua thức ăn giá cả ra sao, lại không biết giao dịch với thương gia nào. Bảo hắn trong một thời gian ngắn làm sao mà mua được thức ăn, này rõ ràng là muốn làm khó hắn. Hắn đảo mắt nhìn các tên đệ tử đang thầm cười trộm, thản nhiên nói, ta hiện tại liền ra phủ mua đồ ăn. Bác Tuấn cười đưa Âm Tế Thiên rời đi thú viên, đến khi xoay người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đặc biệt nhìn đến ba danh đệ tử lúc này phóng xuất yêu thú, sắc mặt chẳng có chút hòa nhã, cả giận nói, ta giao phó các ngươi như thế nào. Hiện tại thì xem, khi không lãng phí một thời cơ tốt như vậy. Vốn định thừa dịp yêu thú sổ ba dê, triệu hồi khế ước thú ra đả thương tên xú hòa thượng kia, từ đó, có thể nương theo lý do yêu thú phát cuồng tấn công người giống hôm qua mà thoát tội, lại không nghĩ tới ba tên vô dụng này lại làm hỏng chuyện. Ba danh đệ tử sắc mặt trắng nhợt, vội nói. Sư Minh, chúng ta hoan buồng A. Chúng ta thật sự có ám chỉ khế ước thú công kích xú hòa thượng kia, lại không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Bác Tuấn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin lời bọn họ nói, khế ước thú luôn luôn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Không có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi giữ lại những lời này mà giải thích với lợi quản sự đi. Bác Tuấn hừ lạnh, phất tay háo rời khỏi thú viên. Chương 42, không thể nói ra tiếng. Âm Thế Thiên vừa bước ra khỏi thú viên lập tức hướng Bác Duy bọn họ hỏi giá thức ăn cho yêu thú. Bác Duy cùng Bác Sinh lộ ra vẻ khó xử, hồi thiếu phu nhân, đồ ăn cho yêu thú của toàn đệ tử Bác gia đều là do thú viên phân phát. Kia Âm Thế Thiên đang muốn tiếp tục hỏi những sự tình khác liên quan đến thức ăn. Thì liền nhìn thấy một bóng nho nhỏ phía xa, khẽ tựa vào trên vách tường, nghiêm túc mà lật quyển sách trong tay. Hắn đưa mắt nhìn, không phải tiểu thí hài Bắc Dược Đồng kia, thì còn có thể là ai? Đấy lòng Âm Tế Thiên đột nhiên có loại cảm giác tiểu thí hài là cố ý tới nơi này chờ hắn đi ra, nghĩ như thế, khóe môi không khỏi cong lên một mạt tiêu ý. Bắc Dược Đồng phát hiện đám người Âm Tế Thiên tới gần, lập tức thu hồi quyển sách trên tay bỏ vào túi. Âm Tế Thiên chú ý tới động tác của Bắc Dược Đồng, hơi hơi nheo mắt. Tuy cách một cự ly rất xa, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng chữ viết trên bìa quyển sách kia. đó là chữ dược, hơn nữa bộ sách rất dày, chẳng lẽ tiểu thí hải là luyện đan sư? Bác Dược Đồng chờ bọn hắn đến gần, liền dắt tay Âm Tế Thiên nói, đi thôi. Vì sao Bác Dược Đồng và Bác Minh đều thích nắm tay người khác như vậy? Âm Tế Thiên phiêu mắt nhìn hai bàn tay nắm vào nhau, hỏi, đi đâu? Mua đồ ăn. Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe kinh ngạc, ngươi biết ở đâu có thể mua được đồ ăn?
Ừm.
Âm Tế Thiên không khỏi lóe lên một mặt phức tạp, có phải Bác Minh nhờ ngươi tới mang ta đi mua đồ ăn hay không? Chứ Bác Minh, hắn thật sự nghĩ không ra ai trong Bác gia lại nguyện ý giúp hắn. Bước chân Bác Dược Đồng hơi hơi khựng lại, sau đó, gật gật đầu. Sau khi xong chuyện, thay ta cảm ơn y y. Không cần. Bác Dược Đồng cự tuyệt. Âm Tế Thiên nghe Bác Dược Đồng trả lời, lập tức hung hăng mà xoa đỉnh đầu của nhóc, thay ta nói một tiếng sẽ chết hay sao? Chính miệng ngươi nói với y thì sẽ chết hay sao? Bác Dược Đồng hỏi ngược lại. Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, ta là sợ lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nhào vào đánh y y. Bác Dược Đồng nhíu lại mày, vì sao muốn đánh y y? Âm Tế Thiên lưu manh mà ghé vào tai Bác Dược Đồng nói, bởi vì mỗi lần ta nhìn thấy y y, trên người y y sẽ tản mát ra một loại ma lực khiến ta không thể cự tuyệt. Bác Dược Đồng chợt lóe nghi hoặc, thắc mắc hỏi, ma lực gì? Âm Thế Thiên bỡn cợt mà nhìn Bác Dược Đồng, ngươi muốn biết? Bác Dược Đồng gật gật đầu. Âm Thế Thiên lại hỏi một lần, ngươi thật sự muốn biết? Bác Dược Đồng càng thêm kiên định gật gật đầu. Âm Thế Thiên giả bộ đầy mặt khó xử, mới miễn cưỡng đáp ứng, được rồi. Ngươi xuề tay ra. Bác Dược Đồng trần chờ một lát, mới vươn tay. Âm Thế Thiên cầm tay Bác Dược Đồng, lập tức viết ra chữ. Bác Dược Đồng nhìn những ký tự kia, không khỏi đọc thành tiếng, mau tới đánh ta. Vừa đọc xong, Âm Thế Thiên ha ha cười to, vỗ vỗ vai nhóc, tiểu thí hải, loại ma lực này chỉ có thể viết tay, không thể nói ra tiếng. Đột nhiên, phốc một tiếng, Bác Duy cùng Bác Sinh phía sau rốt cuộc nhịn không được, ha ha mà cười ra tiếng. Chương 43, Đầu Hoa Thôn. Đáy mắt Bác Dược Đồng chợt lóe một mạt cổ quái, ngươi muốn đánh ý ỉa như vậy sao? Nghe thế, Âm Thế Thiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tiểu thí hải, thu liễm tươi cười, không tiếp tục nói đùa, để tránh nhóc ta mất hứng, liền dẫn hắn đi mua đồ ăn cho yêu thú. Hắn ho nhẹ một tiếng, thò tay ôm tiểu thí hải vào lòng, nói sang chuyện khác, sắc trời không sớm, chúng ta mau mau mua đồ ăn trở về rồi sau đó báo cáo kết quả. Bốn người vừa ra Bắc phủ, liền cầm ra pháp khí phi hành hướng ngoại thành bay đi. Pháp khí tốc độ rất nhanh, chớp mắt một cái, đã đến một cái sơn cốc nằm ngoài Bắc Hoàng thành trăm dặm. Vừa đi xuống, liền nhìn thấy một đài cao nằm trên một bãi đất trống. Xung quanh xây lên mấy trăm gian phòng bằng trúc đơn sơ, tựa như gợn sóng giữa hồ, một vòng lại một vòng nở rộ. Lúc này, trên đài cao giữa bãi đất trống, chen trúc rất nhiều người, có già có trẻ, bọn nhỏ tụ tập lại cùng một chỗ tu luyện, những người già thì tranh thủ làm một chút thủ công. Đám người Âm Tế Thiên vừa đặt hai chân xuống đất, liền thu hút rất nhiều lực chú ý, bọn nhỏ tò mò mà chen trúc nhau, đoàn đoàn đem đám người Âm Tế Thiên vây kín không kẽ hở, chỉ vào quần áo và pháp khí của bọn họ thì thầm không thôi. Ha ha. Tiểu thiếu gia quả nhiên đúng giờ. Một tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền tới. Đại thôn trưởng. Bọn nhỏ nghe được thanh âm, hưng phấn mà thối lui sang một bên, chừa một con đường cho người kia đi. Người tới là một tráng hán cao lớn mặc áo da thú, cằm đeo một bộ râu đen dài, khuôn mặt tràn đầy ý cười đi đến trước Bác Dược Đồng, ánh mắt chỉ thoáng đảo qua mà đánh giá đám người Âm Tế Thiên, cuối cùng, mới hỏi Bác Dược Đồng, dám hỏi tiểu thiếu gia, ba vị công tử này là. Bác Dược Đồng chỉ đơn giản giới thiệu Âm Tế Thiên. Hắn gọi Tịch Thiên, từ hôm nay trở đi, liền do hắn phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú từ chỗ các ngươi. Khi đại thôn trưởng nghe được hai chữ Tịch Thiên, hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức, sảng khoái cười, nguyên lai là Tịch Thiên tiểu sư phụ, sau này còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Bác Dược Đồng ngẩng đầu nhìn Âm Tế Thiên, hắn là đại thôn trưởng của Đậu Hoa Thôn, muốn mua đồ ăn liền trực tiếp đến Đậu Hoa Thôn tìm hắn là được. Âm Tế Thiên vì cấp đối phương một ấn tượng tốt, hai tay tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật, từ nay về sau. Bần tăng xin phép được làm phiền thí chủ. Bác Dược Đồng nhìn về phía đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng, hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ đem toàn bộ đồ ăn mang đi. Không biết đại thôn trưởng có chuẩn bị tốt những gì mà ta đã nhắc hay không? Đại thôn trưởng cười cười nói, đồ ăn cho yêu thú ăn thịt còn chưa xong, làm phiền tiểu thiếu gia và Tịch Thiên tiểu sư phụ chờ thêm một canh giờ. Bác Dược Đồng gật gật đầu, sắp sang buổi trưa, chúng ta sẽ ở lại nơi này dùng nữa. Trên mặt đại thôn trưởng chợt lóe vui sướng. Nhanh chóng phân phó người đi chuẩn bị cơm trưa, sau đó, dẫn đám người Âm Tế Thiên đi đến đại viện của thôn trưởng. Bác Dược Đồng thừa dịp đại thôn trưởng vào trong phòng chuẩn bị nước trà điểm tâm, liền hướng Âm Tế Thiên giảng giải giá cả của đồ ăn. Tại Đậu Hoa Thôn, 10 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể mua được 10 cân đồ ăn cho yêu thú ăn thịt hoặc là 30 cân đồ ăn cho yêu thú ăn chay, nếu trong Bắc Hoàng Thành, chí ít phải tốn 13 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng mà, sổ ghi chép của lợi quản sự lại ghi tới 15 khối hạ phẩm linh thạch. Âm Thế Thiên càng nghe càng cảm giác thời cơ mình tấn chức thành đại phú ông đang đến. Chương 44, ngươi đặt chú ý sai nơi rồi. Lời Bác Dực Đồng nói kế tiếp khiến Âm Thế Thiên hơi hơi sửng sốt, tuy rằng mua đồ ăn cho yêu thú ở Đậu Hoa thôn so với trong Bắc Hoàng thành tiện nghi hơn, nhưng từ các đại gia tộc cho tới tu sĩ phổ thông trong Bắc Hoàng thành lại không mua đồ ăn ở Đậu Hoa thôn. Vì cái gì? Trong Đậu Hoa thôn đều là người bị các đại thành trấn đuổi đi, cho nên người Nam Bộ đều khinh thường việc giao dịch với Đậu Hoa thôn. Âm Thế Thiên không khỏi nheo mắt lại, Bác Dực Đồng rõ ràng đang nhắc nhở hắn nếu tới Đậu Hoa thôn mua đồ ăn cho yêu thú chẳng khác nào đem chính bản thân mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Người Bác gia nhất định sẽ lấy lý do hay ho này đến để tước việc phụ trách mua đồ ăn của hắn. Bất quá, theo lý thuyết Bắc Minh biết rõ chuyện này sẽ phát sinh, liền không nên để Bác Dực Đồng dẫn hắn đến Đậu Hoa thôn mua đồ ăn mới đúng. Trừ phi thương gia trong Bắc Hoàng thành đều đã bị lợi quản gia mua chuộc, để họ hoặc bán với giá cao hoặc không bán đồ ăn cho hắn. Âm Thế Thiên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng, dù sao lợi quản sự tại thú viên làm nhiều chuyện như vậy, các đại thương gia trong thành nhất định sẽ nể mặt gã vài phần. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Bác gia có quy định là không được cùng thôn Đậu Hoa làm giao dịch hay không? Nói 2-3 câu mà Âm Thế Thiên đã có thể bắt được trọng điểm câu chuyện, trong đáy mắt Bác Dực Đồng hiện lên vẻ tán thưởng, không có. Âm Thế Thiên lườm nhóc một cái, vậy là tốt rồi, về sau cứ mua đồ ăn tại Đậu Hoa thôn. Dù sao, lấy thân phận của hắn, mặc cho hắn sống như thế nào ở Bắc gia đều sẽ bị người xa lánh làm khó dễ, không bằng hắn liền chiếm cứ chức vị này kiếm trước một chút tiền. Lúc này thôn trưởng bưng ấm trà từ trong phòng đi ra, chỗ này của ta chỉ có loại trà bình thường mà thôi, thỉnh tiểu thiếu gia cùng tiểu sư phụ không cần ghét bỏ. Đại thôn trưởng có thể gọi bần tăng là tịch tiên. Âm Thế Thiên cười nói. Được. Đại trưởng thôn cười hiền lành, về sau liền gọi ngươi là tịch tiên. Âm Thế Thiên nâng chung trà lên, uống miếng nước giải khát, sau đó hỏi. Bần tăng mạo muội hỏi một câu, ở sân đối diện là đang làm gì vậy? Hắn đã ra sân trước, chú ý nhìn ở sân đối diện có rất nhiều nam nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nữ nhân tươi cười ra ngoài nên đón, này không phải là kỹ viện trong truyền thuyết đấy chứ. Động tác uống trà của Bác Dực Đồng ngừng lại, ánh mặt vụt cái trở lên lạnh lùng. Ý cười trong mắt đại trưởng thôn liễm lại, sân đó là lô đỉnh viện, cô nương bên trong đều là lô đỉnh. Vào ngày thường nam tu sĩ ở trấn phụ cận đều tới nơi này thải âm bổ dương. Hấp thụ nguyên khí để cao tu vi. Vậy sao lại ở ngay đối diện nhà trưởng thôn? Bác Dực Đồng hừ lạnh một tiếng, hẳn nên đem nơi đó phá đi. Thôn trưởng cười khẽ nói, cô nương trong viện sợ có người nháo sự liền ở đối diện nhà ta, có chuyện còn tìm ta giúp đỡ. Kia! Âm Thế Thiên nguyên bản còn muốn nói gì, lại bị Bác Dực Đồng lạnh giọng cắt lời, ngươi đặt chú ý sai nơi rồi. Đồ hai tử thối. Âm Thế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nhóc một cái. Bác Dực Đồng không thèm nhìn ánh mắt oán hận của hắn. Quay đầu nói với đại trưởng thôn, hy vọng là khi trưởng thôn cùng tịch thiên làm giao dịch thì có thể thay đổi nơi tiến hành công việc. Nhóc là thay đại ca đến phòng ngừa hồng hạnh xuất tưởng, sao? Âm Thế Thiên vừa bực mình lại vừa buồn cười mà túm lấy Bác Dực Đồng vào ngực cha đạp, ngươi đồ hài tử thúi. Bác Dực Đồng vòng tay lên cổ hắn, không quan tâm Âm Thế Thiên vò nắn như thế nào đều ôm chặt hắn không tha. Thôn trưởng cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ ôm nhau, hai người các người tình cảm tốt thật đó. Đúng lúc này có năm phụ nhân bưng đồ ăn lên. Chương 45, hắn không chạy thoát được đâu. Đúng lúc này có 5 phụ nhân bưng đồ ăn lên. 7 mặn một canh, trong đó 6 đĩa là thịt, chỉ có 1 đĩa rau xanh. Âm Thế Thiên nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, trốn nuốt nước miếng. Có trời mới biết hắn đã bao lâu rồi không ăn thịt, có đến gần 1 tháng đi. Trường thôn ảo não mà vỗ chán một cái, xem ta, đều quên người cửa Phật không ăn mặn, không có phân phó bọn họ chuẩn bị nhiều thêm 2 đĩa thức ăn chay. Các ngươi. Âm Thế Thiên nhanh chóng ra tiếng ngăn cản. Ai nói ta không ăn mặn? Bởi vì vội vàng ngăn cản, hai tiếng bần tăng cũng không thèm nói. A, thôn trưởng kinh ngạc nhìn hắn. Ta cũng không giống các hòa thượng khác. Âm Thế Thiên sợ bọn họ không tin, liền gắp một miếng thịt gà vào miệng, sau đó tiếp tục nói, ta chỉ tu thân tu tâm không tu khẩu. Thôn trưởng sửng sốt, lập tức cười sang sảng, đúng là các hòa thượng khác không giống, vậy ngươi nên ăn nhiều một chút, không nên khách khí. Bác Dực Đồng khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong ngữ điệu còn có ý cười khó phát hiện. Vung ra Âm Thế Thiên, cầm lấy đũa gắp một miếng cá đặt vào trong bát hắn. Âm Thế Thiên gắp lên miếng cá trong bát, hướng nhóc trêu ghẹo, ngươi cũng nên ăn nhiều một chút, như thế mới có thể ôm được tiểu tức phụ xinh đẹp nhà ngươi. Tiểu thiếu gia đã cưới thê rồi sao? Trưởng thôn kinh ngạc nhìn Bác Dực Đồng, mới chỉ là hài tử. Người nhà hắn cưới vợ sớm cho hắn. Âm Thế Thiên thay Bác Dực Đồng trả lời, một bên gắp vài miếng thịt gà đưa tới miệng nhóc, một bên cười nói, tiểu Dực Đồng, mau ăn trong lớn, kẻo vợ ngươi chờ không được lại cùng người khác chạy mất. Hắn chạy không thoát được đâu. Bác Dực Đồng há mồm cắn thịt gà bên miệng. Nha! Xem ra tiểu thiếu gia rất để ý tiểu tức phụ của mình đi. Thôn trưởng cũng hùa theo dễ cật nói. Vừa mới nói xong, ở cửa sân đột nhiên vang lên thanh âm tranh cãi. Ba người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy năm tên nam tử cùng Bắc Duy và Bắc Sinh canh giữ ở cửa đang đánh nhau. Hai tay đánh không lại bốn người, chỉ chốc lát sau, hai người Bắc Duy liền bị vài kiếm trên người. Trưởng thôn thấy thế, vội vàng bỏ đũa xuống, vọt tới cửa ngăn đón, đều dừng tay lại cho ta. Không rõ lắm vì sao hai bên đánh nhau, hắn cũng không dám ra tay đả thương người, chỉ có thể ngăn lại. Năm người đánh đến hào hứng, làm sao còn nghe đến trưởng thôn nói, giơ lên lợi kiếm muốn đoạt mạng người. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, bóng trắng hiện lên, hai nam tử trong đó kêu thảm một tiếng giống như quả cầu bị đá bay vụt lên, ngã đập xuống cách đó khá xa. Ba nam tử còn lại chấn động, vừa ngẩng đầu thì thấy người ra tay thế nhưng chỉ là một tiểu hài tử tầm 9-10 tuổi. Hơn nữa không cần tốn sức liền đem hai tên đồng bạn đã đạt trúc cơ đỉnh phong kỳ đá ra xa hơn 10 trượng. Có thể thấy được cảnh giới so với bọn họ cao hơn rất nhiều, tất nhiên không dám tiếp tục cứng đối cứng, đành phải mang theo hai tên đồng bọn ngất xỉu chạy trối chết. Đại trưởng thôn hướng Bắc Dực Đồng lộ ra xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Thực không đoán được lần đầu tiên buôn bán, lại khiến cho thuộc hạ của bên mua bị trọng thương, thật sự có chút băn khoăn. Bắc Dực Đồng thản nhiên ngắt lời, chuyện không liên quan đến ngươi, là bọn hắn cố ý đến gây sự. Ý tiểu thiếu gia là, Bắc Dực Đồng không muốn nhiều lời, xoay người. Không nghĩ thế nhưng lại nhìn thấy Âm Tế Thiên cùng một nữ nhân đi vào lô đỉnh viện. Chương 46, thật sự là chúng ta. Âm Tế Thiên đi ra vây xem cũng chỉ là muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nào ngờ, vừa đi ra, liền bị nữ tử té trên mặt đất ôm lấy cẳng chân không bông, rơi vào đường cùng, đành phải đem nàng nâng dậy. Nữ tử suy yếu tựa vào trong lòng Âm Tế Thiên, hơi hơi ngẩng đầu, nháy mắt bị khuôn mặt ba xảo của Âm Tế Thiên hấp dẫn, hai má đỏ lên, thẹn thùng nói, cảm ơn tiểu sư phụ. Phiền toái tiểu sư phụ đưa ta qua bên đối diện. Âm Thế Thiên hơi thấp đầu nhìn nữ tử điềm đạm đáng yêu. Bất chi bất giác, liền lấy nàng và Bắc Minh ra so sánh, đối lập rõ ràng, dung mạo thanh tú nháy mắt biến thành dòng chi tục phấn. Nóa! Hắn đây là làm sao? Như thế nào lại nhớ tới Bắc Minh đâu? Thật sự là chúng ta. Nếu là khi xưa, đã sớm nảy sinh lòng thương tiếc với nữ tử yếu đuối này. Mỹ nhân trong ngực, có phải rất thích hay không? Đột nhiên! Phía sau toát ra một câu lạnh lẽo, tựa như hàn băng ngàn năm phát ra linh khí, khiến người nghe không rét mà run. Âm Thế Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Bắc Dực Đồng phủ đầy sương giá, quả thực giống như là trượng phu đang bắt gặp thê tử xuất tường. Bắc Dực Đồng đảo mắt lạnh lùng liếc nhìn nữ tử, ánh mắt tựa như băng tiễn, khiến nữ tử sợ tới mức từ trong lòng Âm Thế Thiên nhảy ra, nghiêng ngả lảo đảo chạy về lô đình viện. Âm Thế Thiên vui vẻ khi được giải thoát, phiêu mắt nhìn hai danh hộ vệ đang được đại thôn trưởng đỡ, hỏi: Bác Duy và Bác Sinh thương thế như thế nào? Chỉ là vết thương da thịt. Vậy là tốt rồi. Âm Thế Thiên vỗ lên vai Bác Dực Đồng, chúng ta trở về ăn cơm, không thì đồ ăn sẽ lạnh mất. Bị đại thôn trưởng nâng dậy, Bác Duy gấp gáp hướng Bác Dực Đồng giải thích, nói, khởi bẩm thiếu gia, là năm tên nam tử kia bày mưu tính kế, cố ý đem cô nương đó đẩy vào người chúng ta, sau đó, bọn họ là người của Lang gia. Bác Dực Đồng trực tiếp ngắt lời gã. Bác Duy và Bác Sinh biến sắc. Một bộ dáng hận không thể đem năm tên kia ra thiên đao vạn quả. Âm Thế Thiên tìm tòi ký ức của Tịch Thiên đối với Lăng Gia. Đáng tiếc, Tịch Thiên đối với Lăng Gia lý giải cũng không nhiều, chỉ biết Lăng Gia là một trong tứ đại gia tộc ở Nam Bộ, nguyên bản ở dưới Bắc Gia, nhưng mà vào 10 năm trước, sau khi Lăng Gia gia chủ thành công tân chức cảnh giới đại thừa, Lăng Gia nhảy vọt trở thành đứng đầu trong tứ đại gia tộc, từ đó về sau, Bắc Gia không ngừng bị Lăng Gia chen ép. Chúng ta trước dùng bữa đi. Đại thôn trưởng phá bỏ không khí ngột ngạt. Dùng cơm xong, đại thôn trưởng lập tức mang theo bọn họ đi nhận đồ ăn cho yêu thú. Bác Dực Đồng sớm có chuẩn bị, 10 vạn cân đồ ăn toàn thu vào trong túi không gian, thanh toán tiền, liền mang Âm Tế Thiên rời khỏi đầu hoa cốc. Trên đường hồi Bắc ra, Bác Dực Đồng đem túi không gian cùng một quyển sổ ghi chép đưa cho Âm Tế Thiên, còn dặn hắn, về sau cách 10 ngày một lần, thì đến đầu hoa cốc mua đồ ăn, trước khi đi, nhớ rõ tới phòng thu chi lĩnh linh thạch, còn có, túi cất chứa đồ ăn nên giữ cho kỹ. Chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi còn phải đem đồ ăn vừa rồi chúng ta mua đều ghi vào trong sổ thu chi, đến cuối tháng, ngươi đem nó nộp lên cho vạn tổng quản xem qua, về phần giá cả đồ ăn, ngươi nhìn rồi tự xử lý. Bác Dực Đồng chuyển giao tốt sự tình, hai người trở lại Bắc Gia liền mỗi người đi một ngả. Âm Thế Thiên đem đồ ăn đưa đến kho hàng thú viên, mấy tên đệ tử muốn nhìn hắn xấu mặt kia, khi nhìn đến kho hàng trang tràn đầy 10 vạn cân đồ ăn cho yêu thú, sắc mặt lập tức đen thui, phẫn nộ rời khỏi thú viên. Sau khi Âm Tế Thiên đem toàn bộ đồ ăn bỏ vào kho hàng, trở về đến trong viện của Hoành trưởng lão, nhưng vừa bước vào sân, hắn lại một lần nữa cảm thấy không khí nơi này thay đổi. Chương 47, không xong. Không khí trong đại viện vui mừng bừng bừng, từ tổng quản cho tới gia phó, mỗi gương mặt đều mang theo tươi cười, mà ngay cả những hộ vệ ngày thường chẳng nói chẳng cười cũng khắc chế không được mà khoe miệng kéo lên, hơn nữa nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về, tươi cười lại càng rõ ràng hơn. Tiểu nhân gặp qua thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân hảo. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Thiếu phu nhân, ngài vất vả. Chỉ cần là gia phó đi ngang qua Âm Tế Thiên cũng sẽ dừng lại hướng hắn vân an, ngay cả hạ nhân làm việc ở xa nhìn thấy Âm Tế Thiên trở về liền đồng loạt dừng công việc trong tay kích động chạy đến trước mặt hắn vân an. Âm Tế Thiên từ khi vào cửa Bắc gia chưa từng thấy hiện tượng này, còn khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Trở lại Minh Thăng viện, Âm Tế Thiên lập tức phân phó Bắc Duy Bắc Sinh đi xuống nghỉ ngơi. Bắc Duy và Bắc Sinh vừa rời khỏi Minh Thăng viện, đã lập tức bị hộ vệ canh giữ ở môn khẩu chặn lại, hưng phấn nói: "Bắc Duy Bắc Sinh, các ngươi trở về thật đúng lúc, nhanh chóng đến chỗ cần tổng quản lĩnh tiền thưởng." Bắc Duy và Bắc Sinh liếc nhau, nghi hoặc nói: "Tiền thưởng?" "Đúng vậy, là thiếu phu nhân đặc biệt thưởng chúng ta." Một hộ vệ khác vui mừng nói: "Thiếu phu nhân phi thường hào phóng, từ khi ta vào Bắc gia tới này là lần đầu được nhận nhiều tiền thưởng như vậy. Cho dù ta không ăn không uống không mua gì cũng chẳng có được nhiều linh thạch như vậy." Bắc Sinh tò mò hỏi: "Có bao nhiêu linh thạch?" Hộ vệ thần bí hề hề vươn ra một cái ngón trỏ: "Chừng này nè." Bắc Sinh nhướng mày: "100 viên trung phẩm linh thạch." Hộ vệ ở mức trúc cơ kỳ, mỗi tháng chỉ có 100 viên linh thạch loại xấu, cứ cho là không ăn không uống không may mặc cũng phải ước chừng 20 năm mới dành dụm đủ 100 viên trung phẩm linh thạch. "Không. Không. Không. So với ngươi đoán còn nhiều hơn." Bác Duy nhịn không được chen vào nói: "Không phải là 1000 viên trung phẩm linh thạch đó chứ? So với 1000 viên còn nhiều hơn." Hộ vệ nói tới đây, lại một lần nữa trở nên kích động. Bác Duy và bác Sinh phút chốc trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ là 10 viên thượng phẩm linh thạch? Hộ vệ vẫn như cũ cười lắc đầu. Bác Sinh bất đắc dĩ lắc đầu xem thường: "Người đừng có đùa nữa." Hộ vệ cười đắc ý: "Gia phó trong viện Hoành trưởng lão, mỗi người thưởng 3000 viên thượng phẩm linh thạch, đệ tử của Hoành trưởng lão thưởng 6000 viên thượng phẩm linh thạch, mà hộ vệ chúng ta mỗi người được thưởng 10000 viên thượng phẩm linh thạch, về phần cần tổng quản bọn họ, ta cũng không biết được." Hắn cười vươn tay khoát lên trên vai Bắc Sinh: "Hảo tiểu tử, ngươi chính là người bên cạnh thiếu phu nhân, tiền thưởng của ngươi so với chúng ta nhất định nhiều hơn. 10000 viên thượng phẩm linh thạch." Bắc Sinh nghe được con số kinh người kia thì nói chuyện cũng cao giọng hơn. Hắn 1000 năm ăn uống cần kiệm cũng chẳng được nhiều như vậy. Trong viện Âm Tế Thiên nghe lén đoạn đối thoại của bọn họ, khoe miệng không nhịn được mà kéo lên một đường cong. Khó trách gia phó và các đệ tử trong viện Hoành trưởng lão đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế. Nguyên lai là nhận được tiền thưởng của hắn, như vậy sau này có muốn tìm người làm việc gì đó trong viện Hoành trưởng lão cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tục ngữ nói rất đúng, bỏ được hài tử mới có thể giữ được chồng. Mất cái này thì được cái kia, hắn mất đi một khối tuyệt phẩm linh thạch, sẽ có một ngày hắn sẽ đòi lại từ bọn họ. Âm Tế Thiên trở về phòng, liền nhìn thấy Bắc Minh đang ngồi trên ghế tập trung tinh thần xem sách. Trở lại, Bắc Minh nghe được tiếng chân, hơi hơi nâng mắt, thản nhiên nói một câu sau đó lại tiếp tục vùi đầu đọc sách. Âm Thế Thiên ngồi xuống đối diện Bắc Minh liếc qua một cái quyển sách mà hắn đang đọc, bên trong đều là mấy chữ nhìn cũng không hiểu đành phải rời mắt đi, lấy ra tờ giấy, cầm lấy bút treo ở giá, quét qua nước mực chuẩn bị đem toàn bộ đồ ăn viết vào trong sổ. Đang muốn đặt bút thì ngòi bút đột ngột dừng lại ngay giữa không trung. Không xong. Hắn quên mất mình không viết chữ bằng bút lông được. Nhớ lúc Hư Vô trưởng lão phạt hắn sao chép kinh Phật, viết chữ bằng bút lông quả thực rất khó, không nói đến việc nét chữ chẳng có chút ba tế nào. Còn đem trang giấy chọc thủng hết động này đến động kia, thật sự là tái hiện được nét chữ cứng cắp mà cổ nhân từng nhắc tới. Bắc Minh đang xem sách thì liếc nhìn Âm Tế Thiên chậm chạp không hạ bút viết, đáy mắt hiện lên vẻ quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?" Âm Tế Thiên cắn cắn môi. Đánh chết hắn cũng không nói với Bắc Minh là hắn không biết dùng bút lông. Có chôn sống hắn hắn cũng không nói với Bắc Minh là hắn viết chữ bằng bút lông đặc biệt khó coi. Tóm lại, hắn chính là không muốn mất mặt trước Bắc Minh chứ đừng nói là nhờ y lìa rút. Âm Thế Thiên liếc Bắc Minh một cái, đột nhiên, mâu quang hiện lên một tia sáng, buông xuống bút lông thở dài, lúc trước, khi dọn đồ ăn cho yêu thú ta không cẩn thận làm chật cổ tay phải, giờ cầm bút liền đau. Lời này đương nhiên là lừa Bắc Minh, nói bị chật tay chẳng qua là muốn cho Bắc Minh chủ động giúp hắn viết chướng. Bắc Minh nhăn lại mày, đứng dậy đi đến bên người Âm Thế Thiên, bắt lấy cổ tay của hắn giơ lên. Âm Thế Thiên không trốn, cũng không có khả năng trốn. Không quan tâm là Bắc Minh nhìn ra cái gì, chỉ cần hắn không thừa nhận. Bắc Minh cũng sẽ không làm gì được hắn. Bắc Minh kéo ống tay áo của hắn, vừa thấy liền nói, không có sưng, hẳn là không nghiêm trọng. Bác Minh vận khí trong lòng bàn tay, dùng linh lực nhẹ nhàng nhu nhu cổ tay của Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên giật mình cảm giác từ cổ tay truyền đến cỗ linh lực bất chợt lo lắng, ngẩng đầu nhìn Bác Minh, phát hiện sắc mặt y y nhất thời trở nên tái nhợt. Đột nhiên trong nháy mắt, Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình không nên nói dối, dầu dĩ hỏi, ngươi rốt cục là bị bệnh gì? Vì sao thân mình khi tốt khi xấu? Chẳng nhẽ không có người trị liệu sao? Bác Minh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, không biết. Âm Tế Thiên thấy hắn không muốn nói, trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái, phút chốc rút tay về, hờn dỗi nói, đã tốt hơn rồi. Lập tức quên luôn mục đích của mình, căm giận mà cầm lấy bút lông, nhưng đầu bút còn chưa hạ được xuống, đã bị Bác Minh đoạt đi bút, ta viết giúp ngươi. Âm Thế Thiên há miệng định cự tuyệt, chính là khi nghĩ lại nói dối cũng không phải là muốn hắn làm hộ sao. Hắn trừng mắt nhìn Bác Minh, có chút không tình nguyện mà mở miệng, hồng linh cốc, mục tiên thảo. Lá hàn bảo, 30 cân là 13 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi loại đồ ăn chay thì mua 6.000 cân. Âm Thế Thiên một bên nói, một bên chú ý tới sắc mặt Bác Minh, thực nhanh nhìn thấy hai bên thái dương của hắn chảy ra mồ hôi. Trải qua vài ngày ở chung, hắn phát hiện Bác Minh không chỉ không thể tùy ý sử dụng linh lực của mình. Hơn nữa vẫn không thể làm việc vất vả, nếu không thân thể của hắn sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Bác Minh viết nét cuối cùng, ngẩng đầu hỏi, còn nữa không? Không có. Âm Thế Thiên nhìn sắc mặt Bác Minh cùng với tờ giấy kia nhợt nhạt y rìa nhau, liền một câu cảm ơn cũng không có, liền cầm lấy sổ nhỏ hướng cửa đi ra, chính là vừa đi tới cửa, vẫn nhịn không được mở miệng nói một câu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Bác Minh nhìn bóng dáng vội vàng rời đi, khóe miệng chậm rãi kéo lên hiện ra một tia ý vị sâu xa. Âm Thế Thiên sau khi rời đi Minh Thăng Viện, liền đi dạo trong đại viện của hành trưởng lão cả một buổi chiều, thuận tiện nghe lén nhóm gia phó nói chuyện bắt quái, thẳng tới khi màn đêm buông xuống, mới trở lại Minh Thăng Viện, vào nhà liền nhìn thấy Bác Minh ngồi ở bàn đùa nghịch một cái bình sứ trắng nhỏ. Bác Minh nhìn thấy Âm Thế Thiên trở về, thuận tiện nói, lại đây, bôi thuốc. Bôi thuốc. Âm Thế Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, một hồi lâu mới nhớ ra chính mình nói dối để lừa Bác Minh thay mình viết sổ sách, lừa y để mình bị chật cổ tay. Đã tốt hơn nhiều rồi, không cần bôi cũng được. Sắc mặt Bác Minh trầm xuống, lại đây. Âm Thế Thiên biết tính cách Bác Minh rất cố chấp, nếu không để hắn bôi thuốc, chỉ sợ tối nay ngủ cũng không yên. Hắn đành phải đi tới, mặc y thì hết ấn lại xoa. Bác Minh nhắc nhở nói, sau khi bôi thuốc rồi thì không thể đụng vào nước. Ừm. Đúng lúc này một gia phó độ tuổi trung niên đi tới, bái kiến thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu nhân đã đun xong nước nóng, đặc biệt phụng mệnh quản sự tới giúp thiếu gia pha nước tắm rửa thay quần áo. Bác Minh gật gật đầu. Trung niên nam tử đi đến sau bình phong, thực nhanh tiếng nước từ trong bình phong truyền ra, ngay sau đó khi nóng màu trắng từ trong bình phong bay ra. Âm Thế Thiên ở trong lòng sợ hãi than, nước lửa song linh căn thế nhưng còn có diệu dụng đến mức này, so với nước gấm đun bằng năng lượng mặt trời còn muốn tiện hơn. Ngay lúc hắn đang xuất thần, Bác Minh đột nhiên nói, tốt. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, liền nhìn đến cổ tay phải của mình, bị băng đến tận lòng bàn tay, băng giống y y như cái bánh trưng, lúc này. Thái Dương xuất hiện mất cái hát tuyến. Mẹ nó. Tay hắn có nghiêm trọng đến thế à? Húng chi hắn vốn đâu có bị thương. Thiếu gia nước đã chuẩn bị xong. Trung niên nam tử từ trong bình phong đi ra. Đi xuống đi. Ngay lúc trung niên nam tử rời đi, thuận tiện đóng lại cửa phòng, Bác Minh đứng lên, vươn tay liền giúp Âm Thế Thiên cởi nút thắt áo. Âm Thế Thiên sửng sốt, nhảy dựng lên, giữ áo cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Bác Minh đứng đắn trả lời, thoát y đi hề. Hắn đương nhiên biết Bác Minh đang thoát y gì, hơn nữa còn là thoát y phục của hắn. Âm Thế Thiên căm giận nói, ngươi thoát y của ta làm gì? Tắm rửa. Ngươi muốn tắm rửa, vậy sao lại thoát quần áo của ta? Ngươi tắm mà. Âm Thế Thiên bị hắn trả lời ngắn ngủn mà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta có thể tự cởi. Tay ngươi đau. Bác Minh tiến lên một bước. Âm Thế Thiên rốt cục cảm nhận được cảm giác tự lấy đá đập chân mình. Nhìn tay phải bị băng thành cái bản chèn, cắn răng nói, ta tối nay không tắm rửa. Đừng tưởng tay hắn đau là có thể chiếm tiện nghi của hắn. Bác Minh hơi hơi nheo mắt lại, nhìn hắn không nói. Ngay lúc Âm Thế Thiên cho rằng Bác Minh không giúp hắn thay quần áo nữa thì Bác Minh đột nhiên động thủ cởi y phục của mình. Chương 48, đừng động. Ngay lúc Âm Thế Thiên cho rằng Bác Minh không giúp hắn thay quần áo nữa thì Bác Minh đột nhiên động thủ cởi y phục của mình. Âm Thế Thiên không khỏi trừng lớn hai mắt, rất nhanh Bác Minh đã cởi ra được ngoại bào hoa lệ. Bác Minh nhìn hắn, liền cởi vạt áo màu trắng ra, vừa nói. Không tắm rửa cũng được, ta thích ôm ngươi không tắm rửa. Âm Thế Thiên cả người cứng đờ. Mẹ nhà nó. Ý gì nói lời này là có ý gì? Không phải là ý gì muốn làm cái gì đó liền bây giờ đi. Bác Minh cởi áo trắng, lộ ra vùng ngực rắn chắc quanh năm suốt tháng rèn luyện thành đường cong ba tráng, cũng không giống như trong tưởng tượng rất là yếu đuối. Âm Thế Thiên phút chốc giận tái mặt. Nếu Bác Minh thật sự làm ra chuyện gì với hắn, dựa vào năng lực hiện tại của hắn cũng không phản kháng được. Âm Thế Thiên xoay người đi về hướng cửa phòng, kéo cửa thì phát hiện cửa phòng đã khóa chặt, kéo như thế nào cũng không kéo ra. Xịt. Hắn căm giận đá cánh cửa một cái, lúc này phía sau truyền đến tiếng nước. Âm Thế Thiên nhướng mày, xoay người thì thấy xuyên qua bình phong trong suốt thêu hoa sen hồng. Nhìn Bác Minh ngồi vào dục dũng lớn chứa đủ ba người, dùng khăn trắng ướt nhẹp lau hai vai trắng nõn, giọt nước đọng trên da thịt mịn màng, nhẹ nhàng trượt xuống lượn theo đường cong vô cùng mị hoặc. Không biết có phải là do cách một cái bình phong trong suốt hay không, mà hiện ra một loại mờ ảo mông lung mỹ cảm. Thế nhưng lại làm hắn cảm thấy Bác Minh giờ phút này phá lệ mê người, thậm chí muốn đem y áp đảo dưới thân, hung hăng mà yêu thương một phen. Đầu ấm lên tiếng, Âm Thế Thiên đột nhiên giật mình tỉnh lại, cuống quýt rời đi tầm mắt mình, đưa tay đỡ trán, vô lực rên rỉ một tiếng, chết tiệt. Hắn như thế nào có thể có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Như thế nào sẽ đối một người nam nhân sinh ra bà không nên có? Âm Thế Thiên cảm thấy từ sau khi hắn cùng Bắc Minh thành thân, thật nhanh trở nên không giống chính mình. Hắn xoay người đi vào nội trắc, nằm lên giường, trong lòng không ngừng nhớ kỹ mình phải nhanh trở nên mạnh hơn, sau đó rời đi Bắc ra, không bao giờ nhìn thấy Bắc Minh nữa. Không lâu, Bắc Minh cũng đi đến, nằm cạnh hắn, theo thói quen định đem người ôm vào trong lòng. Hai má Âm Thế Thiên dán vào trong ba dê ngực xích lõa, không được tự nhiên mà động thân mình. Đừng động. Bắc Minh buộc chặt người, ấm ách lên tiếng, trước khi có được sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không buộc ngươi làm sinh hoạt vợ chồng. Âm Thế Thiên hơi sửng sốt, rõ ràng là hắn đã có được cam đoan mà mình muốn, thế nhưng lại cảm thấy hơi mất mát. Hắn nhanh chóng mặc kệ cảm giác khó hiểu kia, hỏi, gồm cả hôn môi. Hai tay Bắc Minh lại ôm chặt thêm vài phần, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, gồm cả hôn môi. Thanh âm của y phi thường khàn khàn, tối nghĩa, giống như là buộc y làm ra lựa chọn đau xót. Nghe được đáp án, Âm Thế Thiên cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút khổ sở, muốn phát tiết lại không biết nên phát tiết như thế nào, cho đến khi nghe tiếng tim đập hữu lực của Bắc Minh mới chậm rãi tiêu tán đi. Chương 49, cảnh trong mơ. Đêm đó, Âm Thế Thiên mơ một giấc mộng vô cùng kỳ quái. Ở trong mộng, sắc trời u ám mờ mịt, mây đen cuồn cuộn, tia chớp đỏ rực tựa như một dải lụa bốn lượn khúc chết vắt trên không. Những trạc cây vẫy vùng không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có những dòng điện ầm vang, nổ tung mặt đất đen ngòm đầy sỏi đá. Trên không trung, đồng bền một đôi lại một đôi ánh mắt ma quái đỏ ngầu tựa như máu, còn có oan hồn phiêu lượn khắp chúng quanh. Bên hai, khi thì nghe thấy ma quỷ kêu khóc thảm thiết, khi thì nghe được tiếng ma quái cười điên cuồng tiêu ngạo, khi thì nghe được tiếng yêu thú tức giận giống lớn. Mà hắn, tựa như một người ngoài cuộc mà đứng ở trước một cửa sơn động tối đen, rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng hắn lại có thể khẳng định chắc chắn là trong sơn động có người. Người tu tiên chỉ biết tu thân tu tâm, thường xem nhẹ linh hồn của bản thân. Phía sau đột nhiên vang lên một câu nói trầm thấp. Ai? Âm Thế Thiên đột nhiên xoay người, liền nhìn thấy phía trước khoảng ba trượng có một bóng dáng màu đỏ, mái tóc bay bay, giống như tiên dáng trần, rõ ràng không hợp với khung cảnh nơi này. Tuy nhiên, tất cả oan hồn ma quái không ai không bị khí tức trên người y hấp dẫn, đều tranh nhau chạy đến bên cạnh. Sau khi một người tu luyện linh hồn mà đạt được lực linh hồn thì thể chất, các giác quan cũng sẽ có thay đổi tương ứng, từ đó cường hóa lực lượng của bản thân, nhanh nhẹn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và hơn nữa trí nhớ cũng sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, còn có thể thả ra lực linh hồn của bản thân, khống chế hoặc điều khiển người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí là các loại thần khí, pháp bảo để chúng nó trở thành trợ lực giúp đỡ mình. Khi lực linh hồn đạt tới một cảnh giới nhất định, thì sẽ càng có được mạnh mẽ. Câu kế tiếp, Âm Thế Thiên chỉ nghe thấy những tiếng đứt quãng, hơn nữa còn không quá rõ ràng, căn bản chẳng thể nghe được đối phương nói cái gì. Người tu luyện lực linh hồn, cần nhất. Nhớ lấy, đó là không thể nóng lòng muốn thành công, chỉ có kiên kiên định định mới có thể thành nghiệp lớn. Tiếng nói khi mạnh khi yếu, khiến Âm Thế Thiên rất là sốt ruột, muốn chạy tới hỏi cho rõ ràng, nhưng mà, chân phải vừa bước tới một bước, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên vặn mẹo, dưới chân trống không, cả người vụt rơi xuống. Ngay sau đó, các loại oan hồn ma quái liền đánh về phía hắn. Âm Thế Thiên kinh hãi, giật mình tỉnh giấc, trừng trừng mắt nhìn màn lụa đỏ thẫm, từng ngụm không ngừng mà thở phì phò. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà, cảnh trong mơ kia thật sự quá là chân thật. Hơn nữa, giấc mơ kia cùng những giấc mơ trước đây khác biệt, sẽ không phải tỉnh dậy liền quên mất trong đó xảy ra cái gì, hoặc là mơ mơ màng màng chỉ nhớ một ít sự tỉnh xảy ra mà thôi. Có thể nói nó giống như là giáo viên và học sinh một chọi một trên lớp. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng những gì mà người trong mơ đã nói, thậm chí từng chữ ghi khắc trong lòng. Sau khi một người tu luyện linh hồn mà đạt được lực linh hồn thì thể chất, các giác quan cũng sẽ có thay đổi tương ứng, từ đó cường hóa lực lượng của bản thân, nhanh nhẹn, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Âm Thế Thiên khe khẽ lẩm bẩm lại những gì nghe được trong mơ, nhưng mà, càng nghiệm càng thấy kinh ngạc. Chương 50, ngọn lửa bảy màu. Âm Thế Thiên khe khẽ lẩm bẩm lại những gì nghe được trong mơ, nhưng mà, càng nghiệm càng thấy kinh ngạc. Tựa như người trong mơ nói, thính giác của hắn so với bình thường tốt hơn, ngay cả thị giác cũng siêu việt hơn rất nhiều. Ví như cái ngày kính trà cho các trưởng lão Bắc gia, cách cự ly tận 15 trượng, lại có thể nhìn thấy rõ ràng nốt ruồi đen nhỏ dưới khóe mắt của Hoành trưởng lão. Còn có hôm qua, hắn đứng từ xa mà cũng có thể nhìn rõ chữ dược trên bìa sách mà Bắc Dược Đồng cầm. Đúng rồi, ngày kính trà đó, thời điểm trèo tường muốn trốn khỏi Bắc gia, hắn cũng cảm giác được sức lực của mình tăng lớn, động tác so với trước kia nhanh nhẹn hơn không ít, lúc ấy còn tưởng rằng ảo giác, hiện tại xem ra, những năng lực này cùng lời người trong mơ nói có phần liên quan. Âm Thế Thiên không tự chủ được đưa tay sờ lên nốt Chu Sa Trí, hắn cứ cảm giác mọi chuyện xảy ra đều là nó làm ra. Nhưng mà, đến cùng nốt Chu Sa Trí này từ đâu mà đến? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trên thân thể này? Là trời sắp đặt? Hay là người bố trí? Nếu đúng như lời của người trong mơ, như vậy về sau vị giác, khứu giác, xúc giác của hắn cũng đều sẽ được cường hóa, trí nhớ cũng sẽ theo đó mà đề cao, còn có thể thả ra lực linh hồn, khống chế người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, thậm chí là thần khí, pháp bảo. Cứ như vậy, quả thực là quá nghịch tiên. Ngày nào đó hắn đem thần khống chế trong tay, thì toàn bộ tu chân giới, còn có ai là đối thủ của hắn? Âm Thế Thiên không khỏi mỉm cười đắc ý, nhưng sau đó liền sụ xuống. Tu chân giới làm gì có thần a? Không có thần, thì làm sao mà khống chế? Quả thực là suy nghĩ quái lạ, mơ mộng hão huyền. Âm Thế Thiên tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên loẹ loẹ, hắn nhớ rõ người trong mơ nói, khi lực linh hồn đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, sẽ càng mạnh mẽ. Ách! Càng mạnh mẽ cái gì? Lúc ấy, tiếng nói của đối phương đứt quãng, hắn căn bản nghe không rõ. Âm Thế Thiên thì thào tự nói, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ. Hắn ngã về sau, nằm lại trên giường, vận lực xoay eo, sau đó, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã sớm không có bóng người. Mỗi lần tỉnh lại, Bác Minh đều rời khỏi phòng này, thật không biết sớm như vậy ý thức dậy làm cái gì. Âm Thế Thiên thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng, mau mắn ngồi lên đả tọa tu luyện. Lúc này đây, đau đớn lại so với lần trước giảm đi rất nhiều, tuy nhiên, thời điểm cố khí kia trở về vị trí cũ, đột nhiên, trước mắt nhảy ra 7 ngọn lửa với các màu sắc khác nhau, phân biệt là đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím. Trong đó ngọn lửa màu đỏ so với các ngọn lửa còn lại lớn hơn một chút. Tần suất nhảy lên của nó cũng so các ngọn lửa còn lại nhanh hơn nhiều. Đáy lòng Âm Thế Thiên vừa sợ vừa nghi, sợ là vì hắn không có mở mắt lại có thể nhìn thấy ngọn lửa kia, nghi là vì ngọn lửa bảy màu này rốt cục là thứ gì, vì sao lại xuất hiện trước mắt hắn. Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng, không dám lô mãng đột nhiên dừng lại đả tọa hay là mở mắt. Rất nhanh, ngọn lửa bảy màu kia chuyển động xoay vòng, tốc độ càng lúc càng mau, tựa như 7 trái banh vải đang quay tròn. Hơn nữa, có thể cảm giác được rõ ràng là bọn nó đang hấp thu linh khí mà hắn đã tọa. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa bảy màu dừng lại, trước mắt liền trở về một mảnh đen tối. Âm Thế Thiên chậm rãi mở hai mắt, lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, ngay sau đó, tiếng nói lo lắng của Bắc Thận truyền đến, thiếu phu nhân, ngài tỉnh sao? Âm Thế Thiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thời gian của lần đả tọa này so với những lần trước nhiều hơn, cũng khó trách người bên ngoài nóng nảy. Tỉnh! Bắc Thận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thiếu phu nhân đã tỉnh, tiểu nhân liền đi chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Tốt. Âm Thế Thiên xuống giường xỏ giày, liền ngay khi ngón trỏ của hắn móc lên mũi giày, đột nhiên, một tiếng xoẹt xoẹt vang lên.